Đạo tràng Tịnh Độ Tản Viên Việt Nam trân trọng giới thiệu Pháp thoại số 60
Giảng giải kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng lần 2.
Chủ giảng Đại Đức Thích Đạo Thịnh.
Nếu là người nào có duyên thế nào, dù cho là ác độc nhất, khi được ngài bảo hòa thì vẫn có thể quay về với vị đạo, vẫn có thể tu tập tâm thiên hát vị đạo cũng thật. Và đặc biệt là sau khi tu tập rồi thì nếu có thể phát hiện hồi trì thật khác lúc ra ra pháp của Đức Phật được hoàn thiện sâu rộng ở thế gian. Cho nên chúng ta thấy cả ác độc nhiều hơn. Cái còn ở thế gian chúng ta ác như kẻ cướp của giết người, nhưng so với ác độc nhiều hơn nữa thế gian thôi gì. Đây mà khi mà đạo Phật pháp được Đức Phật cảm hóa, ác độc tiểu thương đã quay về con đường của chính đạo, dẫn dắt được cho những chúng sinh khổ đau đang thường thương ngày ở trong ba đường ác đạo tiểu thương các chúng sinh biết nhớ cái khổ mà phát rồi đấy không? Đấy là gì? Nhớ cái khổ hiện tại đã đang bị như đầu buồn tốt cha khảo đánh đập, nhớ những cái khổ từ ngày ôm một đồng xôi áo một con đồng nút đỏ, nhớ những cái khổ từ mình uống nước đồng xôi vân vân đó, nhớ những cái khổ thần thể đến năm cái này, nhớ những cái khổ về sinh già về chết rồi bắt các cái chuyện đi bán ăn hộ uống cái gì khổ đó vân vân đó, nhớ vô lượng vô biên những cái khổ của thế gian mà thật ác độc thì tôi còn dùng các phương tiện khéo để dẫn dắt chỉ bảo cho chúng sinh nhớ sự vô thường. Phương tiện khéo là sao? Rồi phần tiếp theo trong những bài giảng thì bảo các kinh tiếp theo chúng ta thấy những phương tiện của các ngài như thế nào. Còn ở trong cái này chúng ta thấy rằng một vị quỷ vương nào khác như vậy mà ở trong các hội này phải cung kính chắp tay đối trước thần và bạch Phật. Bạch thế nào? Ngài nói rằng kính bạch Đức Thế Tôn, các thủy vương chúng con ở trong quái nhân tử đề số đông nhiều vô lượng, quái nhân tử đề là quái nhân chính là chỉ cho thế giới của chúng ta đang sống ở đây. Quái nhân tử đề là quái tắc nói đầy đủ lời gọi quái nam nhân tử đề chính là chỉ cho thế giới chúng ta đang sống này, trái đất chúng ta đang sống này, ở phương nam phía nam của núi Tu Di, cho nên là quái chúng ta được gọi là quái nam thiên phù đề, quái tắc là quái thiên phù đề, đó là thiên âm của tiếng Hạm mà ra, tiếng Hạm gọi là quái thiên phù đề là quái tắc, quái đầy đủ là quái nam thiên phù đề. Hay còn gọi là vì ở phía nam núi Tu Di, cho nên là quái của chúng ta còn gọi là quái nam thiên phù châu, quái nam thiên phù châu. Mãi lâu nay chúng ta hiểu về trái đất của chúng ta này, cái trái đất của chúng ta, hành tinh của chúng ta đang sống này, gọi là cõi thiên phù đề, cõi nam thiên phù đề, cõi nam phù châu, theo như trong kinh sách của chúng ta, thiên lâm thì là ác của ta, và chỉ cho hương vị, chúng ta ở cõi nam thiên phù đề, cho nên gọi là cõi nam phù châu, cho nên đấy, ác độc thì thương mãi thế này. Chúng quỷ thần đó, chúng quỷ vương của chúng con đó, ở trong quái này nhiều lắm. Quỷ vương của chúng con, quỷ lên để chỉ cho, chỉ cho những người đã chết. Sau khi chết, thần thức đó, không như lên trời mà cũng chẳng lẽ chết làm người. Chúng chưa bị lọt vào trong ba đời ác của một ngàn kiếp sinh, ở lại thế giới vô hình đó. Không có hút các thì gọi là gì, gọi là ma. Không hút các thì gọi là gì, hút của người gọi là quỷ. Mà hút của khá hơn nữa thì gọi là gì, gọi là thần. À, chúng ta thường nghe cái gì, quỷ thần. Ma, quỷ thần. Đó, ma tức là gì, tức là những cái chúng sinh ở dưới quái âm, hoặc là chúng sinh dưới vô hình đó. Mình gọi là những người đã tiên tử người đất tổ, người thân chúng ta đã mất rồi. Mà chưa đủ phúc để đi đầu thai thoát hóa về các quái lành trời người nghèo ở đây quái âm đó, ở thế các bạn đề mục thì giống như người chúng ta mất hết quyền tự do, là vì bị nhốt ở trong lao tù rồi không thể ra ngoài nữa. Ngã thì gì? Cuộc sống quái khác, khổ sở, cùng cực, cũng không thể tự do tự tại như làm nào ở trong tam giới được đấy. Và xuất sinh nhé, tức là bạn làm cái gì, cái xuất sinh là làm thân heo bò chó ngựa gà vịt ngan ngỗng rồi chim cá với thân đó cũng không thể tự do tự tại mà hóa được nữa. Mà xuất sinh thì ngu si quỷ thần đó thì đói khát khổ đau địa ngục được suốt ngày phải chịu khổ rồi, giống như người mất thì người ta bảo các bạn một người nhân là khổ rồi. Ở đây ở dưới quái âm đó, cũng như quái trần chúng ta vậy, quái trần của chúng ta thì một đất nước ví dụ như thể chế chính trị của Việt Nam chúng ta thì cao nhất là tổng bí thư, là người lãnh đạo tối cao thì là đảng, thể chế đất nước của chúng ta thì đảng này là cầm quyền, đảng lãnh đạo này, tổ chức đường lối vân vân, và chính quyền là những cái thực thi công nghiên pháp luật của nhà nước. Thì bên chính quyền thì có các chủ tịch nước, chủ tịch quốc hội, chủ tịch quốc phủ, dưới đó thì có các ban bộ, các ban của đảng, bộ thì của chính phủ, ngành của trung ương, các ban của ngành trung ương. Dưới đó thì có các tỉnh ngành, thì thuộc trung ương, dưới các tỉnh thành thì có gì, các quận huyện thị xã thì thuộc gì, thuộc tỉnh thành vân vân. Dưới quận huyện thị xã thì còn có gì, còn có xã phường thị trấn. Dưới xã phường thị trấn thì còn có một cái quan chức việc thấp nhất, đó là khu phố. Ở phố thì có khu phố, còn ở nông thôn thì là xã thì có gì, có thôn xóm. Dưới thôn thì còn gì, còn có xóm. Dưới thôn thì còn có xóm, có thể trong một thôn thì có vài xóm, hai ba xóm, bốn năm xóm thì là một thôn, đặc biệt là các vùng miền sâu vùng xa của vợ chúng ta. Có khi một xóm thì có vài ba nhà, từ hai ba chục ngôi nhà thôi là một xóm. Và vài xóm như vậy thì mới đủ tiêu chí để làm một thôn. Tiêu chí là bao nhiêu thôn đấy thì đủ một xã. Và các chương trình bây giờ thì chúng ta có hình như là trên 11.000 xã trong cả nước rồi, trên 11.000 xã trong cả nước. Nhưng tới đây thì với cái chính sách của đảng nhà nước, các hội nghị thứ sáu chúng ta họp này thì tới đây có khi rút xuống khá nhiều, vì một số các xã không đủ tiêu chí về dân số, về địa bàn hành chính sẽ rút lại sát nhập vào với nhau, thì một cái phòng cảnh hóa. Chúng ta thấy hội nghị trung ương sáu của đảng nhà nước chúng ta bây giờ đang chỉ đạo rất sát sao, bộ máy quá công cành làm việc không hiệu quả, để tinh gọn biên chế lại, đỡ cái nguồn kinh phí để cấp lương cho các vị mà hoạt động trong bộ máy công cành đó. Họ dự tính rằng một năm nếu mà tinh gọn tinh giảm biên chế từ giờ cho đến năm 2022, mỗi một năm thì ít nhất cũng đỡ được khoảng 20.000 tỷ trở lên, 20.000 tỷ trở lên. Cho nên ở đây chúng ta phải ở quốc gia chúng ta như vậy, những quốc gia trên thế giới thì sao? Các quốc gia theo thì theo cái thể chế chính trị, họ có thể là tổng thống, có quốc gia là tổng thống này là lãnh tụ tối cao nhất của đất nước họ. Nên dưới tổng thống thì không có gì, những người giúp việc, nhưng mà có tổng thống, rồi cũng có các gì, các bộ. Ngành trung ương như là bộ quốc phòng hay là bộ hay là bộ ngoại giao vân vân thì đã thể chế quốc gia, cũng có những quốc gia thì thủ tướng là người đứng đầu, là người lãnh tụ của cả đất nước. Chúng ta thấy thể chế quốc gia chúng ta thủ tướng thì là một cái cơ quan hành pháp cao nhất trong các cơ quan hành pháp của đảng nhà nước thôi. còn những người có đức quốc gia thì cũng chứa hỏi là người nắm tất cả các quyền lực cao nhất. Ở đây chúng ta thấy trong một quốc gia nó chia nhiều các gì, các cơ quan chủ quản nhỏ hơn để rút tiền để cơ quan lớn. Cho nên ở đây tiểu lương nghe nói gì ác độc tiểu lương, tức là một cái thằng tiểu lương. Ngài mới nói là gì, cái này cái thế tôn các quỷ lương của con, cái quỷ ấy thì tự nhiên này tôi nói rồi, không có phúc thì gọi là ma, phúc khá khá vừa vừa thì gọi là quỷ, mà phúc khá hơn thì gọi là gì, là thần. Đó, như đây gọi là vương, thiên chúa vương, thiên vương có nghĩa là gì, là vua. Quỷ lương tức là gì, vua của các loại, các loại quỷ. Tại sao đây có một người ác độc quỷ vương thôi? Mày nói các cái quỷ vương, mày nói đi theo tôi coi, ở đây có rất nhiều các cái gì, các cái quỷ vương, có rất nhiều các cái quỷ vương. Rồi các bạn này có rất nhiều các cái quỷ vương thì không đi theo tôi coi, tháng một ngày các bạn này có rất nhiều đấy nhân gian. Có nghĩa các cái quỷ vương ở nhân gian, ở nhân có gia đình của châu là rất nhiều. Có những quỷ gì? Ngài nói là gì? Nhiều đấy thì nhiều đến vô lượng. Nhiều đến vô lượng. Chúng ta biết là ở thế gian của chúng ta bây giờ mà tính ra nguyên Việt Nam chúng ta tính là các vị chủ tịch xã, nếu mà chúng ta có con người hơn 11.000 xã, đương nhiên là có hơn 11.000 đó, thế hơn 11.000 đó chủ tịch rồi, hơn 11.000 đó biết là người khác rồi thôi. Đó thì còn thêm đó này, ở đây trong ở thế gian thì chúng ta nói như vậy. Thế còn ở trong tinh thần này á, thì cũng có những gì gọi là quỷ vương để các vị chúa quỷ giao cho các vị các chức trách, ở đây gọi là giao cho các chức trách các nhiệm vụ, mỗi người một công việc khác nhau để cai quản, vì cái cai quản về an ninh dưới quỷ có thể lấy ba quỷ cũng có gì, có những vị quan cai quản về an ninh, có những vị quan về cai quản về chiến tranh. Thế thì là đại sứ quân, sứ quân là đại sứ quân cai quản về quân sự, không có loạn. Những quái âm các chủ nghĩa sinh ra nói gì trần sao của tâm vật, tức là cái trần chúng ta cuộc sống như thế nào, có tâm hoặc không có cuộc sống, nó cũng tương tự như thế, cũng có một thế giới sống ngay xung quanh chúng ta, sát chúng ta, liền kề chúng ta, nhưng mà chúng ta thì không cảm nhận được nó. Vì sao? Vì chúng ta chưa được khai mở được cái tuệ nhãn và thiên nhãn, cho nên chúng ta không nhìn thấy nó. Chúng ta còn phải Bồ Tát các ngài nhìn thấy. Vài năm trước là tôi có một bác hiểu, nó có cái duyên như thế này, có duyên cho quan âm sắc hồn như thế này, có bao nhiêu quỷ thần rồi ma quỷ rồi các con linh về nó nhìn thấy, nó nhìn thấy. Nhưng xong rồi thì tôi bảo là các bác đi tu là muốn làm cho thầy làm bóng hay làm bảo thầy làm bóng, nó bảo con đi tu và muốn đi tu thì nghe thầy để cái tôi phương pháp tu thì xả bỏ hết những cái hết những cái biết thì mới tu được. Chúng ta chưa làm được cái tâm thanh tịnh như là chưa phật bồ tát, chúng ta nhìn thấy chúng ta sẽ khởi phiền não, và chúng ta sẽ gì, sẽ khởi tâm lo sợ phiền não và lo sợ
khổ đau và không tu được. Vì sao? Nếu nhìn thấy các loại ma quỷ ác độc á, đầu trâu mắt ngựa, hình dáng gớm ghê á, thì ghê sợ là gì? Sợ không ngủ được, không ăn được, không ngủ được. Cho nên không ăn không ngủ được thì sinh ra bệnh tật và ốm đau, rồi cũng sẽ đi lạc vào đường tà. Mà nhìn thấy những chúng sinh khổ đau, những vong linh á, côi cút, đặc biệt là cái vong linh thai nhi bị phá thai, những cái pháp hội nó cứ chạy vào nó cản mọi người là đừng có bước vào đấy, vì chỗ đấy rất nhiều các vong linh thai nhi đang bò lồm cồm ở trên, ở chỗ cái cúng vong ấy, cái chỗ đàn lễ, thì nó nhìn thấy thì nó cứ sợ là người ta dẫm đạp vào nó, và nó gì, nó chạy sang nó cản. Cản thì người ta bảo có cái gì đâu mà sao lại cô cứ nói thế, nhưng nó thì nhìn thấy, nhưng mình có nhìn thấy đâu, mình không nhìn thấy, cho nên mình nghĩ là mình đang bước trên gì, đang bước bên cạnh cái cái đàn lễ thôi. Đi bên cạnh cách cái đàn lễ 2-3 mét cơ mà con đã bước vào trong cái chỗ bày lễ đâu mà cản. Nhưng mà gì nó thì có gì, nó có duyên nhiều đời nhiều kiếp về trước, cho nên nó nhìn thấy. Mà cản không được thì chạy ra ngoài rồi gốc cây để ngồi khóc một mình. Vì sao mà khóc? Vì thương các vong linh thai nhi em bé côi cốt như vậy, bò lăn bò lóc ở dưới đất như vậy. Nhưng mà nó nhìn thấy như thế, những người khác không nhìn thấy. Đó, cho nên thì chúng ta thấy là cái này là những cái nhân duyên của mỗi người thì một khác, không phải ai cũng giống ai. Cho nên ở đây chúng ta đừng có nghĩ rằng cái gì chúng ta không thấy bằng mắt thường chúng ta nghĩ là không có. Đừng có nghĩ như vậy. Giống như chúng ta khoảng độ tầm 100 năm trước, 100 năm trước thôi, hoặc hơn 100 năm trước, có ai nghĩ rằng á, thế giới loài người chúng ta có thể sản xuất được cái máy bay bay vèo vèo ở trên trời để chở hành khách như bây giờ không? Vài trăm năm trước làm gì có cái chuyện đó, đúng không? Mà không có cái chuyện đó thì ai dám mơ rằng con người ta có thể nhìn thấy con chim bay trên trời và chúng ta cũng muốn vỗ tay vỗ cánh để bay, và gì chúng ta không bay được, và chúng ta ước gì con người chúng ta có thể tự do tự tại bay trên trời. Những quả thật gì, trăm năm sau, hơn trăm năm sau, so với thế hệ các cụ các cố chúng ta ngày xưa thôi, bây giờ chúng ta có thể chỉ cần mất rồi triệu hơn triệu bạc là gì, mua vé máy bay ngồi lên đó, người ta chở chúng ta gì tới tận đích luôn, tới tận cái sân bay chúng ta cần muốn luôn. Vài triệu nữa thì có thể chúng ta gì đi tận châu Âu luôn, mà thậm chí là một vài năm nữa mà cái cơ quan trung tâm vũ trụ NASA của Mỹ á, nó hoàn thiện được cái đưa con người ta đi du hành vũ trụ lên mặt trăng á, thì chỉ cần gì có bao nhiêu nghìn đô hay bao nhiêu, chắc bao nhiêu nghìn đô hay bao nhiêu gì đó thì cái đó tôi không nắm rõ lắm, người ta đã đặt vé ngay từ bây giờ, đặt vé từ bây giờ để lên du lịch cung trăng rồi. Con người ta đang hướng tới đó. Trước đây thì chỉ có mấy các nhà thám hiểm của Mỹ, của Nga lên cung trăng. Nhưng tới đây thì chúng ta thấy là họ còn đưa cả con người, những người có tiền đi muốn du lịch cung trăng, họ đưa con người ta lên cung trăng. Cho nên chúng ta thấy cái gì mà chúng ta chưa khám phá ra thì chúng ta đừng có nghĩ rằng thế giới không có. Đừng có nghĩ rằng làm gì có cái chuyện đó ở trên thế gian này. Chúng ta đừng lấy cái ý nghĩ nhỏ hẹp của chúng ta, cái trí tuệ còn con của chúng ta mà phán đoán rằng á, cái gì chúng ta không nghĩ được, không thấy được, không làm được là ở trên thế gian này không có. Giống như tôi lấy một cái ví dụ, giống như một vài trăm năm trước chẳng có ai nghĩ rằng con người ta có thể sản xuất ra máy bay và bay ở trên trời. Thậm chí chúng ta thấy bây giờ máy bay, các loại máy bay biểu diễn á, của các quốc gia tiên tiến như là Nga, là Mỹ, là Trung Quốc vân vân á, là Pháp, là Đức vân vân á, những cái quốc gia phát triển về công nghệ khoa học mạnh á, họ còn bay biểu diễn ở trên trời, sắp hình sắp chữ, rồi thậm chí là họ biểu diễn lộn nhào còn hơn là những con chim bay ở trên trời nữa các quý vị. Các vị cứ xem những bộ phim khoa học về công nghệ tiên tiến của thế giới mà xem, họ biểu diễn như vậy. Thậm chí chúng ta thấy nước Nga bây giờ họ còn có thể tạo ra mưa nữa, trời đang nắng chang chang, thậm chí 40 độ, họ dùng một cái loại hóa chất đặc biệt này, họ đi trên máy bay, họ rải ra ở trên không trung, và 30 phút hoặc tiếng 2 tiếng đồng hồ sau, tùy theo họ muốn mưa khoảng bao nhiêu thời gian, lượng mưa bao nhiêu, trời đang nắng chang chang 40 độ, thậm chí là hơn 40 độ, mây tự nhiên ở đâu tụ đến và gì và thành mưa ngay. Đó là gọi là mưa nhân tạo. Mưa nhân tạo, chúng ta thấy con người ta còn làm được mưa nhân tạo. Bằng cái trí óc của con người ta còn có thể làm được mưa gì, mưa nhân tạo. Đó. Cho nên là chúng ta thấy là không có cái gì ở trên thế gian này là không thể không có. Cho nên trong kinh Hoa Nghiêm nói gì? Nhất thiết duy tâm tạo là chứ đó. Đều do tâm con người ta tạo ra. Quỷ thần do đâu tạo ra? Cũng đều do tâm con người chúng ta tạo ra. Vì sao nói tâm con người tạo ra? Vì đời trước kiếp trước có cái cuộc sống gì, hạnh sống và tâm sống, nghĩ nói làm tương ưng với gì, với cái thế giới đó, cho nên sinh vào loài quỷ. Còn chúng ta tâm hành, ý nghĩ và hành động, lời nói của chúng ta tương ưng với loài người, cho nên chúng ta gì, sinh vào loài người. Sinh vào loài người, Đức Phật nói phải có gì, có năm yếu tố, đó là giữ được năm giới, không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, không vọng ngữ và không uống rượu. Năm giới đó mà giữ được trọn vẹn thì được làm người có phúc báo, có thọ mạng, có địa vị, giàu sang, quyền quý. Những năm giới đó mà giữ chưa được trọn vẹn, nhưng giữ khá tốt thì vẫn được làm người, nhưng có thể gì, mất nếu mà sát sinh nhiều, ăn thịt chúng sinh nhiều thì đời sau được, vẫn được làm người, có thể vẫn giàu có, vẫn có địa vị, nhưng mà lại chết, bị chết gì, bị chết yểu, tức là đang trong giai đoạn 3, 4, 50 tuổi, công danh sự nghiệp đang bốc lên ầm, thì như tự nhiên lại mắc một chứng bệnh nan y, hoặc là bị người ta hại chết. Đó gọi là gì? Do đời trước kiếp trước có giữ giới, nhưng mà cái giới sát sinh hại vật không giữ được. Vì sao? Vì hay thích nhậu nhẹt, ăn thịt uống rượu, quán xá này nọ, tiệc tùng này kia, làm tổn hại đến mạng sống của vô lượng chúng sinh, cho nên á, đời sau vẫn có thể được làm người, nhưng mà bị yếu mạng. Thậm chí là đời này khi sinh ra phúc báo có thể thọ được gì, 80 tuổi, nhưng mà ăn uống chè chén nhậu nhẹt nhiều, tiểu sắc nhiều quá, cho nên thọ mạng giảm đi, chỉ còn có gì 40, 50 tuổi. Mệnh thì có thể được 80, nhưng mà do đốt phúc dùng nhiều quá thì sẽ hết. Giống như tôi lấy một cái ví dụ, giống như chúng ta thắp cái đèn dầu đó, đúng không? Các vị biết cái đèn dầu là cái gì không? Ngày xưa chúng ta biết, lớp trẻ bây giờ khi nó không biết đèn dầu, đèn kỳ là cái gì? Đèn dầu đó, gọi là cái đèn kỳ. Ngày xưa gọi là cái đèn kỳ. Trong quê tôi gọi là đèn kỳ. Ngày xưa toàn thắp cái đèn đấy. Cái đèn đấy chúng ta thắp bằng cái dầu gì nhỉ? Dầu hỏa, đúng không? Dầu hỏa. Và tôi thường là cái bầu trong của nó thì thắp là được một cái khi rót đầy cái phao cái dầu đó, chúng ta gọi là một gì dầu nhỉ? Một phao dầu. À, rót đầy vào thì gọi là một phao. À, cái đơn vị đo đếm của cái dầu đó rót vào đó gọi là một phao dầu. Khi rót đầy một phao dầu, nếu chúng ta chỉ cho cháy vừa vừa thì nó sẽ được qua từ chập tối cho đến gì, có thể đến sáng là hết. Nhưng mà chúng ta gì? Chúng ta vặn nó to lên, cho nó cháy gì, nó cả, chúng ta muốn ánh sáng thì nó sáng rực cả ngôi nhà. Chúng ta vặn nó to lên thì nó chỉ được vài tiếng đồng hồ là nó hết gì? Hết dầu. Hết dầu mà chúng ta không rót vào nữa thì nó sẽ gì? Sẽ tắt đèn. Tương tự như vậy. Tôi lấy một cái ví dụ như tương tự như vậy, người mới sinh ra, thọ mạng của người đó cái gì? Mệnh của người đó là được gì? Được 80 tuổi. Nhưng khi lớn lên 2, 3, 40 tuổi, có công ăn việc làm, có chức sắc địa vị trong xã hội, hoặc là công tác các cơ quan ban ngành nhà nước, hoặc các doanh nghiệp, hoặc là làm kinh tế tư nhân vân vân, tức là để họ có của ăn của để, mối quan hệ ngoại giao vân vân, ngày một lớn rồi, và họ không lo giữ cái phúc cái đức của họ, mà họ là chỉ lo gì, ăn uống chè chén nhậu nhẹt bê tha. Họ vẫn là một người chăm chỉ làm việc, nhưng mà mỗi một cái là họ thích gì, thích ăn uống nhậu nhẹt. Mà ăn uống nhậu nhẹt thì đương nhiên là phải tổn hại đến mạng sống của chúng sinh. Chúng ta thấy những người làm công tác xã hội bây giờ mà có địa vị hoặc có điều kiện kinh tế một chút, ăn uống nhậu nhẹt, họ có ăn uống nhậu nhẹt, ăn uống chay không các quý vị? Ít lắm. Họ rủ nhau đi quán chay cũng có, nhưng mà gì? Họa thì năm họa 10 khi mới được một thì là gì? Mời nhau đi ăn bữa chay, bây giờ cũng có. Còn đa số là rủ nhau vào gì? Quán gì? Nào là lợn mán, gà ri, rồi cá gì gì đó vân vân, cá biển vân vân. Họ đến những cái nơi như thế. Mà mỗi một lần vào những nơi như thế, chúng ta biết là lại có những chúng sinh mất mạng vì họ. Mà những người có tiền như thế họ không ăn những đồ chết đâu, những đồ làm sẵn họ không ăn đâu. Vào đó họ phải thấy những cái con gà hay là con lợn hay là con gì, con nhím hay là con, có những thì làm cả con nai, con hoãng vân vân đó. Còn đang sống đó họ bắt gì? Bắt ông chủ đó giết trước mặt họ thì để họ về, họ nhìn thấy con vật đó chết đó, trước mặt họ thì họ nói là đấy mới là đồ tươi, đồ thật. Đấy, cho nên chúng ta thấy vì như vậy mà gì? Mà tổn phúc, giống như người giống như cái phao dầu á, họ vặn to lên, lên quá thì đáng nhẽ nó sẽ cháy được thì qua một đêm đến sáng hôm sau và hết, sáng hôm sau lại thắp, lại cho một phao khác. Nhưng mà gì, họ thắp sáng để ngồi cùng nhau ăn nhậu một bữa cỗ như vậy, có khách đến họ cho sáng lên, nhưng mà trong nhà thì hết dầu rồi, đến lúc 9, 10, 11, 12 giờ đêm rồi, đi ra chợ họ cũng rồi đóng cửa rồi không bán nữa. Tức là cuộc đời gì đã đóng cửa lại với, khép lại với họ rồi, và phải đợi đến đời sau. Họ có muốn làm phúc tu thiện hay như thế nào đó phải đợi sau, nhưng mà họ ngồi ăn uống nhậu nhạt với nhau đến thì 9, 10, 11, 12 giờ đêm, nhà hàng xóm họ cũng đi ngủ rồi, không thể sang để vay, gõ cửa để vay phao dầu được nữa. Chợ bây giờ không bán nữa, đương nhiên lúc đó gì, dầu hết, đèn tắt. Và kết quả là từ 12 giờ đêm cho đến sáng, trong gia đình của họ muốn bật đèn lên, muốn thắp đèn lên để cho ra sáng le lói một chút thôi, để có thể dậy đi nhà, đi vệ sinh hay đi đâu đó không bị vấp ngã, có được, có còn nữa không? Có không? Không còn nữa. Tương tự như vậy có nghĩa là phúc của họ đã ăn hết. Và đáng lẽ thì họ thọ 80 tuổi thì mới chết, nhưng mà mới có gì 5-60 tuổi đã gì? Đã chết. Cho nên chúng ta thấy ngày xưa các ông vua vì sao mà chết yểu? Các vị biết ông vua vì sao chết yểu? Các ông vua, có mấy ông vua được thọ mạng 100 tuổi hơn 100 tuổi không? 80 tuổi cũng khó, 70 tuổi gì cũng rất ít, xưa nay hiếm. Các ông vua thường chúng ta thấy chết rất gì, rất sớm. Vì sao? Ông ấy đốt phúc của ông ấy nhiều quá, giống như người vặn cái gì, cái đèn, cái phao dầu của ông có một phao, thế ông vặn lên gì, mạnh quá. Vì sao mà mạnh? Chúng ta thấy ông vua ăn gì, hàng trăm món, hàng nghìn món. Các vua ở Trung Quốc ngày xưa người ta bảo là phải có hàng trăm món ăn, thậm chí gì, họ đãi tiệc hàng nghìn món ăn luôn. Mà nghìn món ăn thì toàn sơn hào hải vị liên quan đến mạng sống của chúng sinh. Ăn thì họ như vậy, uống thì gì, cũng lắm. Mà đặc biệt nữa thì họ phung phí sức khỏe của họ bằng gì? Bằng việc gọi là quan hệ tình ái gì, nam nữ một cách gì quá đáng, không biết giữ được cái sinh khí, cái tinh khí của họ, cho nên gì? Cái đấy cũng là một cái gì khiến cho họ tổn phúc. Và họ gì? Chết sớm trước gì thọ mạng của họ. Đó, chết sớm thọ mạng của họ. Cho nên ở đây chúng tôi đang nói về cái cuộc sống âm với dương. Chúng ta quả thật nói về sự thì có sự cách biệt, nhưng nói về lý thì chúng ta thấy thì nó cách nhau đến thậm chí đến còn mỏng hơn cả một tờ giấy nữa. Tức là sao? Cuộc sống chúng ta sống chung với nhau ở ngay trên một cái mặt gì, bề mặt của trái đất này, chứ không phải là họ sống ở dưới đất đâu các quý vị nhá. Không phải là họ sống một thế giới ở dưới đất đâu, họ chui dưới đất lên đâu, hay là họ sống dưới lòng đất đâu các quý vị ạ. Không phải đâu, họ sống gì ngay bên cạnh chúng ta này. Ở trong kinh Đức Phật nói lầu sò chợ biển như thành càn tháp bà, như huyễn như hóa. Tức là sao? Nó không gì, nó không phải thể dùng, không thể dùng bằng mắt thường mà thấy được, nhưng mà có người có duyên thì nhìn thấy nó. Mà thấy nó thì không phải là lúc nào cũng thấy, chỗ nào cũng thấy, duyên ở chỗ nào thì mới thấy được, không có duyên thì cũng không thấy được, trừ những người tu hành chứng đắc thánh quả, được tam minh lục thông. Tam minh thì tức là được thiên nhãn minh, trong đó có thiên nhãn minh. Được thiên nhãn minh thì tức là mắt của giống như chư thiên ở cõi trời nhìn thấy những sự vật hiện tượng mà người bình thường không nhìn thấy được, họ nhìn thấy được á. Nhìn xa thì hàng trăm ngàn vạn dặm á, nhìn từ cõi này, thế giới này sang thế giới khác được á, đó gọi là thiên nhãn minh. Thiên nhãn cũng tùy theo từng loại, ví dụ thiên nhãn của dục giới thì nhìn xa được bao nhiêu, thiên nhãn của sắc giới nhìn xa được bao nhiêu, thiên nhãn của vô sắc giới nhìn xa được bao nhiêu, cũng có tùy theo phúc báo của mỗi quái chư thiên, mỗi loài và mỗi quái chư thiên, chứ không phải giống nhau đâu các quý vị, không phải giống nhau hết. Cho nên ở đây chúng tôi giải thích rộng như vậy để chúng ta thấy rằng có cái niềm tin rằng á, quỷ vương nói ở trong kinh này là có thật đấy, thật sự có có thật sự chứ không phải là gì, là phương tiện bịa ra cái tên như vậy để nói đâu. Tương tự như vậy, ở khu phố chúng ta có người tên là gì? Tên là Hằng. Và cả khu phố chúng ta gì? Có một người tên là Hằng chẳng hạn. Hoặc cả một thôn chúng ta có một người tên là Hằng chẳng hạn. Nhưng chúng ta đừng có nghĩ rằng cả thế giới này chỉ có một người tên là Hằng. Cái thôn, cái xóm chúng ta thì có người tên là Hằng, nhưng mà gì? Cái thôn bên kia, xóm bên kia nó cũng có thể có người tên là Hằng. Thôn chúng ta có người tên là Nguyễn Thị Hằng, thì có thể xã bên cạnh cũng có người tên là Nguyễn Thị Hằng. Và thôn chúng ta có người sinh vào ngày mùng 1 tháng 1 năm 1211 chẳng hạn, thì ở đất nước này cũng có người thôn sinh vào ngày gì? Mùng 1 tháng 1 năm 2011. Vì sao? Thậm chí chúng ta sinh vào gì? Vào giờ Tí thì họ cũng sinh vào giờ Tí. Chứ không phải là có một mình một người sinh vào giờ Tí ngày mùng 1 tháng 1 năm 2011. Nói vậy chúng ta hiểu không? Có nghĩa là ý của tôi muốn nói, giải thích như vậy là muốn nói với chúng ta rằng ngoài cái sự tồn tại của chúng ta này thì có những sự tồn tại của các thế giới bên ngoài chúng ta, hoặc hữu hình và vô hình như Kinh Phật đã nói. Cho nên ở đây Đại Ác Độc Quỷ Vương mới nói rằng có rất nhiều những quỷ vương ở trong gì? Ở trong cõi Nam Diêm Phủ Đề này, cõi Diêm Phủ Đề này. Họ có số nhiều đến gì? Đến vô lượng vô biên, tức là không thể tính đếm hết được. Không thể tính đếm hết được. Xin thưa các quý vị, bây giờ có ai đếm được? Có ai đếm được các vị là giữ cái chức sắc là tương đương với những chủ tịch xã của Việt Nam chúng ta thôi? Ở trên thế giới này không? Chắc chắn không có ai đếm chuẩn được. Kể cả các tổ chức thế giới không có một tổ chức nào đếm chuẩn được. Đúng không? Họ có thống kê trên danh mục đi chăng nữa cũng không thể hết được. Vì tôi nghĩ chắc chắn chưa có một tổ chức nào trên thế giới đi thống kê cái chức sắc tương đương với chủ tịch xã ở trên toàn thế giới này được. Chắc chắn. Họ có thể thống kê gì? Thống kê gì những người lãnh đạo trên toàn thế giới, tức là những người đứng đầu lãnh đạo trên các quốc gia thế giới. Họ có thể gì? Thống kê đến xuống các hàng bộ trưởng ở trên thế giới. Nhưng tôi xin thưa các quý vị, từ hàng thứ trưởng trở lên chắc là còn khó. Thống kê được, nhưng mà tôi nghĩ là bây giờ chưa có một tổ chức nào thống kê những cái việc đó làm gì cả. Hàng bộ trưởng trở lên thì có thể. Ví dụ như Việt Nam có bao nhiêu bộ trưởng, Trung Quốc có bao nhiêu bộ trưởng, Mỹ có bao nhiêu bộ trưởng, Nga có bao nhiêu bộ trưởng, Đài Loan có bao nhiêu bộ trưởng, Liên Xô, Đức, Pháp có bao nhiêu bộ trưởng, họ tập hợp lại thì có thể biết được chuẩn cái đó. Về cái chức danh là chức danh gì? Chức danh lớn thuộc các cấp quốc gia quản lý thì họ còn quản lý trực tiếp thì còn tính được, nhưng từ hàng chủ tịch xã trở xuống thì chắc là bó tay. Cho nên ở đây á, Ác Độc Quỷ Vương mới nói một câu là có nhiều đến vô lượng. Hàng quỷ vương chúng có nhiều đến vô lượng. Quỷ vương tức là những vị chúa quỷ cai quản một gì? Một khu vực. Một khu vực ở đây tức là có thể phân cho một khu vực cai quản khu vực Sơn Tây, Ba Vì, Phúc Thọ chẳng hạn. Họ phân ra dưới quái âm, họ phân ra như thế chẳng hạn, là một gì? Là một vị chúa quỷ cai quản cái việc gì? Ở dưới quái âm. Hoặc là cai quản các khu vực Sơn Tây chúng ta đây chẳng hạn, là một vị chúa quỷ. Mà những vị quỷ đó được thờ ở đâu các quý vị biết không? Miếu mạo, đình đền miếu mạo. Đấy, những vị chúa quỷ đó được thờ trong đình đền miếu mạo, là những vị chúa quỷ được phân công bằng chức trách, chức sắc hẳn hoi. Cho nên chúng ta thấy này, đình đền miếu mạo có linh thiêng không? Có linh thiêng. Có những nơi gì cầu được ước thấy. Có những nơi mà chúng ta vào đó mà gì? Mà bẻ cành hái lá một cái là gì? Tự nhiên là về là sốt sình sịch lên và đau đầu trắng mặt, thậm chí cứ nôn ọe, thậm chí là đau bụng, đau răng, thậm chí là đau chân, đau tay, thậm chí là đau đầu trắng mặt vân vân, đủ các thứ bệnh ngay. Nhưng đi viện, đi khám mà không khỏi, không biết ở đâu mà bác sĩ không lần ra cái gì cả. Về đem cái lễ đến đó trả lễ một cái là gì? Khỏi ngay. Chùa Khai Nguyên chúng ta cách đây khoảng độ tầm gần 20 năm về trước, chính cái cháu con trai nhà ông nguyên chủ tịch xã Sơn Đông ngày xưa đây, nhà ngay xóm đây. Ngày xưa các cháu nó bảo là đang là còn trẻ trâu ấy, đi chăn trâu ấy, thì chùa đây nó ngày xưa nó bé tí tí đấy, không có các cụ ở đây, không có các cụ ở đây. Thế bắt đầu thì nó vào thì có cái cây cây muỗm, cây xoài ấy, cái xoài giống như kia nhưng mà cái cây ở góc này này, cây góc ở chỗ cửa phòng bà Tuyết ra, cái cây rất to bảo 4-5 người ôm ấy, cái cây xoài đó mới cây xoài cổ thụ của chùa Khai Nguyên. Cây đó nó phải 300-400 năm tuổi rồi, chắc các cụ nói vậy thì từ khi có chùa rồi. Nhưng mà cách đây khoảng hơn chục năm dân họ hạ và họ xẻ làm ván, làm gỗ để làm cái gì đó, vì chùa ngày đấy chưa có sư. Thế các chú ấy bảo thì chúng con ngày đấy thì có biết gì đâu thầy. Thì chùa cứ nghĩ là chùa của dân thế thôi, cứ nghĩ gì mà dân, chùa của dân thì ai cũng có thể gì, có thể ấy. Còn xoài trên cây, cái cây muỗng, cái quéo trên cây chúng con trèo vào ăn, ăn no rồi bắt đầu đi vào là gì, sở tượng nghịch lên gì, nhổ râu của ông gì, ông hộ pháp. Nó bảo nhổ râu ông hộ pháp xong mà cái về một cái thì tự nhiên là về một cái là cứ là sốt sình sịch lên, đêm lại là sốt sình sịch, chiều tối lại sốt sình sịch, cho bố mẹ chả biết cái gì cả. Đem gọi bác sĩ khám để các thứ thì bảo chả ra bệnh gì. Thế là hỏi nó thì là nó mới khai ra chiều hôm nay thì nhổ râu của cụ hộ pháp ở trên chùa, chùa treo ấy. Thế là gọi các cụ đi làm cái gì, làm cân hoa quả lên nhờ các cụ khấn để sám hối cho, bảo thôi các con nó gì, còn trẻ còn nhỏ còn dại thôi, xin là Phật Bồ Tát các ngài rồi thương các ngài hoan hỉ bỏ quá cho. Thế là xong về là khỏi có gì đâu. Đó, tôi nghe kể mấy trường hợp như vậy, nhưng mà đây là các cháu của con trai của nguyên ông chủ tịch xã ngày xưa đấy, nói câu chuyện đó khi chúng tôi mới về chùa này. Cháu nó kể ngày xưa trẻ con thì ai chẳng nghịch, chúng tôi ngày xưa cũng nghịch, chúng ta cũng nghịch. À, chúng ta cũng nghịch, nó biết gì đâu. Đấy, giống như khi năm 2008 tôi mới lên chùa Tản Viên kể mấy lần câu chuyện đó. 27 Tết mình sắm lễ lên để dâng Phật, dâng Bồ Tát, dâng sơn thần thổ địa dưới đồng Quan Âm, dâng buổi sáng buổi chiều thì 5-6 năm hay là 6 cháu ở dưới thôn hợp nhất nó thay Phật Bồ Tát rồi, nó chứng trước mấy hôm Tết. À, nó chứng trước, mình dâng buổi sáng thì buổi chiều nó chứng luôn, chả cần gì đến Tết nữa cả, chả cần cúng qua 3 ngày Tết nó chứng luôn. Nó mang ra gì lộc thì nó chén với nhau, còn trong cái lễ đó thì người ta cúng, nó có cả cái chai rượu màu trong đó thì cúng ở dưới cái sân thần ấy, ở đấy cúng dưới ban mẫu ấy, ban sân thần ấy, thì chúng tôi cũng người ta cúng cả cái giỏ quà như quả Tết ấy mà, thì cũng không muốn gỡ ra nữa, thì gỡ ra thì nó xấu mà vội vàng thì gỡ cả luôn đấy. Thế là bắt đầu nó ăn hết quà xong rồi đến chai rượu ngọt đấy, nó uống cái chai rượu cam rượu gì đấy, cái chai rượu màu đỏ đỏ đấy, tôi lôi ra 4-5 đứa uống khật khử với nhau. Chiều tối về một cái thì 4-5 đứa nào cũng đau miệng, đặc biệt là con ông trưởng thôn là to nhất, đầu đàn nhất, dẫn đầu để vào dùng cái việc mà hạ lễ khi mà chưa cúng Phật Bồ Tát long thần thổ địa đó, chân thần thổ địa đó, hạ xuống ăn xong đến tối về thì trong 4-5 đứa đó thì cái đứa mà đau nhất chính là con ông trưởng thôn, con ông trưởng thôn hợp nhất đấy. Các vị cứ lên hỏi thăm con ông trưởng thôn hợp nhất của xã Ba Vì ấy, người dân tộc Giao á, đấy người dân tộc, cho nên họ người dân tộc thì họ không nghĩ là không theo Phật, họ có cái tôn giáo riêng của họ, ngày đó mới lên là như thế. Ăn xong chiều về tối lại 4-5 đứa nào cũng bị luôn. Sáng sớm hôm sau, à đêm hôm đấy chứ, 12 giờ đêm, gần 12 giờ đêm, ông trưởng thôn xin số điện cho tôi, bảo thầy ấy thì cứu con tôi với, tôi hỏi làm sao, tôi làm gì mà cứu được con bác. Thế là trình bày thật ra chuyện như thế. Bây giờ cả 5 đứa thì đều sưng mồm sưng miệng về, nhưng mà đặc biệt 5 đứa kia nó còn ăn cơm được, nó còn nói được, con của tôi không ăn không uống được gì, mồm sưng lên, cái môi nó sưng lên phải như là gì, còn hơn là môi ông Hề Sách Lô ấy. Hai cái môi, môi trên môi dưới nó sưng mọng cả lên, mà đặc biệt là gì, nó đau đớn đau rát thì không thể ăn được, uống nước không được, có cái đau đến nó không uống được nước nữa. Mà có cái gì đâu, đâu có phải ngộ độc đâu, bánh kẹo cũng đấy làm gì có cái chuyện ngộ độc các quý vị. Tức là sao, sơn thần tổ địa các ngài gì bảo là láo, chúng mày láo, chúng mày gì ăn trước cả Phật cả thánh cả gì cả sơn thần tổ địa ở đó, cho nên gì các cụ gì vả cho mấy cái vào miệng, thế là nó sưng cái môi lên có gì đâu, nó sưng lên như là còn hơn môi của Hề Sách Lô, môi trên môi dưới nó đỏ mọng cả lên, tím ngắt cả lại. À, mà các cụ phạt cho gì? Bóp cổ họng cho là gì? Không uống được nước nữa. Tím tái mặt mày ra, lo chả làm gì được. Thế bắt đầu tôi mới khấn xin, thì tôi mới ngồi dậy ở trong màn, tôi khấn Phật Bồ Tát đó. Thiên Long Bát Bộ Pháp Thiện Thần, Sơn Thần Thổ Địa, Già Lam Chân Thể, các ngài thôi hoan hỉ cho các cháu nó còn nhỏ, nó chưa biết. Thế các ngài hoan hỉ cho, đây cũng là cái lỗi của chúng con mới lên trụ trì ở đó, cho nên mới được có mấy tháng, cũng chưa hướng dẫn được cho dân cái gì, cho dân họ chưa biết gì cả. Mà đặc biệt là trẻ con, người là người dân tộc thiểu số, theo không theo tôn giáo, không theo đạo Phật, cho nên thì họ không biết gì. Họ cứ nghĩ là gì, thấy lễ thì dâng lên thì Phật chứng rồi thì họ gì, họ xin thụ lộc thế thôi, có gì đâu. Thế cho xin các ngài hoan hỉ cho. Thế là khấn xong như vậy á, thì bốn đứa trẻ nhẹ nhẹ kia thì khỏi, còn đứa quan ông trưởng thôn thì đỡ, thì cho uống được nước, cho ngủ được. Nhưng mà sáng sớm hôm sau lên lễ thì nhờ tôi lên, thì tôi lên, nhưng mà tôi là bận quá không lễ được, giao cho bà Phật tử, tức là bà Nhật đó, bà vái hộ ngày xưa trong chùa, giao cho bà Nhật và lễ cho từ 8 giờ sáng cho đến gần 12 giờ trưa. Bà hành cho 4-5 tiếng đồng hồ và bắt phải ở mà lễ. Năm đứa trẻ với lại năm đôi bố mẹ của các cháu nó lên lễ 4-5 tiếng đồng hồ lễ. Lễ thì lúc đấy thì nó cũng gần như là nó khỏi rồi. Thế nhưng mà thì về đến chiều tối rồi, đến cái lúc gần mặt trời lặn, nó là cái riêng thằng con ông trưởng thôn nó lại tiếp tục nó bị lại như thế, môi nó lại sưng lên lần nữa. À, tiếp tục nó sưng lên và nó lại đau bụng và đau họng như thế, không uống được nước. Lại tiếp tục gọi điện cho tôi lại khấn với Tam Bảo, thôi chiều nay sáng này con bận con không lễ được, giao cho bà ấy lễ, giao cho bà vãi và lễ, nếu mà có gì mà các ngài chưa Sơn Thần Thổ Địa Phật thì không sao đâu, không có chấp gì đâu. Phật Bồ Tát thì không có chấp gì, nhưng mà Sơn Thần Thổ Địa người ta thì Thiên Long Bát Bộ người ta là cái người hộ pháp. Già Lam Chân Tể người ta là người hộ pháp, cho nên người ta thấy như vậy người ta vẫn chưa hoan hỉ, người ta bảo chưa có lời nói tiếng nói gì thầy trụ trì. Cho nên người ta cũng muốn dạy cho nó một bài học là phải có thể là phải tôn trọng, không phải ai cũng như ai được, đúng không? Cho nên cũng có thể như thế, tôi không hiểu rõ làm sao. Thế xong rồi thì đến chiều tối là khoảng độ tầm 8-9 giờ đêm gì đó, ông trưởng thôn là tiếp tục gọi cho tôi bảo thầy ơi, thầy cứu với cháu nhà tôi, thì con nhà tôi nó lại tiếp tục bị lại cái trường hợp như hôm qua. Thế tôi bảo hôm qua sáng qua nó lên lễ được rồi mà, thế thì nó đỡ rồi, đỡ nhiều rồi mà, môi nó không sưng mấy nữa mà. Thế bảo không, lúc đấy thì nó thế, nhưng về đến lúc tầm lặn mặt trời nó lại bị lại tiếp. Thế là tôi bảo ừ thế thôi, cứ thế được rồi, để tôi ấy cho. Thế là tôi lên trên nhà tổ, nhà tổ ở đây này, lúc hôm sau lên nhà tổ khấn khứa cho một tí, thế là gì, nó khỏi. Từ ngày đấy trở đi là gì, không có một đứa trẻ của thôn Hợp Nhất hay là của người dân tộc nào dám vào để trộm lễ của Phật để ăn nữa, không có nữa. Từ ngày đấy là gì, trên chùa Tản Viên là không có một đứa trẻ nào dám vào để phá nữa. Trước đây thì cây cối cứ đi qua là gì, cây nó cũng chặt, mình thì trồng cây thì nó chặt cây thì nó chặt, lễ thì nó trộm. Chứ từ ngày đó tới nay thì thôi rồi, cây cũng không dám chặt, thậm chí trồng ra đấy đầy ra đấy có dám chặt đâu, cây không dám chặt mà lễ cũng không dám trộm nữa. Đó là gì, một bài học gì, xương máu nó không trúng con của ai, trúng ngay con của ông trưởng thôn, con của ông cán bộ to nhất ở thôn đấy mới chết. À, thế là ông ấy sợ, ông ấy tự sợ. Mà người dân tộc cái người ta bảo người rất sợ cán bộ, người dân tộc người sợ cán bộ, sợ lãnh đạo lắm. Mà con ông lãnh đạo bị như thế rồi, con của thường dân có dám làm nữa không? Không dám làm nữa. Đây cũng là một gì, một phương tiện của Long Thần Hộ Pháp, Sơn Thần Thổ Địa, các ngài giúp cho tôi hoằng pháp ở đấy, người ta giúp tôi giữ chùa đấy. Không có thì các vị bảo ở trên đó không có một tấc rào, tôi giữ làm sao được, nó vào nó phá thì tôi giữ làm sao được. Chùa thì chỉ có người ngủ dưới chùa, còn tất cả các khu vực trên kia có ai ngủ đâu, nhưng có ai cậy cửa, ai phá nhà để vào để lấy nữa đâu, không có gì nữa. Từ ngày đấy là yên. À, cho nên ở đây chúng tôi mới nói thêm là như vậy, để chúng ta thấy là các vị gì, chúa quỷ, ác mục quỷ vương, ác độc quỷ vương nói ở trong kinh này là còn rất nhiều. Thì là gì, những vị chúa quỷ đây chúng ta phải hiểu là những vị chúa quỷ nhỏ nhỏ thôi, có cái chức trước nhỏ nhỏ nhưng vẫn gọi là quỷ vương, nhưng mà thì nhỏ nhỏ thôi, được phân công các nhiệm vụ quản lý các sự việc vân vân tùy theo. Cho nên ở đây á, ác độc quỷ vương mới nói rằng gì, hoặc loài có loài quỷ chỉ thích làm việc thiện để giúp đời thôi. Có loại quỷ chỉ thích làm việc thiện giúp đời, nhưng ngài lại nói là gì? Hoặc là có loại quỷ chuyên làm ác hại người, có loại quỷ thì chuyên làm ác hại người. Cũng giống như thế gian chúng ta mà. Chúng ta có những vị quan thì thanh liêm chính trực, lo cho dân như gì? Như cha mẹ lo cho con. Thương dân như gì? Như thương chính gì? Người thân của gia đình mình vậy. Nhưng có những vị quan các vị thấy là gì? Đỗ quan rồi thì sao? Bòn rút của dân, tìm mọi cách để bòn rút của dân. Những vị quan đó là những vị quan gì? Xấu hay tốt các quý vị? Xấu hay tốt? Những vị đó chúng ta thấy là gì? Có khác gì những vị gì? Những vị ác quỷ chuyên làm ác hại người không? Không khác. Không khác. Cho nên ở đây chúng ta thấy là nói rằng quỷ, nói là mỗi quỷ một tính tình, có nhiều sự khác biệt. Cũng giống như ở thế gian chúng ta vậy, mỗi con người chúng ta có một gì? Cũng có một tính tình khác biệt nhau. Mỗi một vị gì? Mỗi một vị quan cũng gì? Tức là quan chức nhà nước á, cấp cao cấp thấp cũng có gì? Có sự khác biệt nhau. Kể cả người tu hành chúng tôi cũng vậy, cũng như gì? Cũng có mỗi người một gì? Một ý nghĩ, một tính tình gì khác biệt nhau. Các vị Bồ Tát, các vị Bồ Tát từ dưới hàng lục địa trở xuống vẫn gì? Vẫn có mỗi người một tính tình khác biệt nhau, mỗi người một bản hạnh bản nguyện gì khác biệt nhau, khác biệt đến gì? Đến vô lượng vô biên, không thể tính đếm hết được vậy. Chỉ có Phật với Phật thì mới có gì? Mới có những sự không khác biệt nhau. Còn Bồ Tát vẫn còn có những sự khác biệt nhau. Cho nên ở đây chúng ta thấy là ác độc quỷ vương nói rằng các quỷ vương vô lượng vô biên thế gian, có những người thích làm thiện, có những người chuyên làm ác, tính tình thì khác biệt nhau đến vô lượng vô biên. Nhưng ác độc nói rằng nhưng vì theo nghiệp báo nên quyến thuộc chúng con á, khi dạo các thế giới làm ác nhiều thiện ít, vì cái nghiệp báo của họ. Cho nên á, trong các loài quỷ này thì đa số là làm việc ác, còn thiểu số là làm việc gì? Việc gì? Việc thiện. Chúng ta thấy tương tự như vậy, con người chúng ta phúc nhiều hơn quỷ, cho nên á, chúng ta thấy gì? Cũng đa số là làm việc gì? Nhiều hơn quỷ, nhưng mà vẫn đa số là làm việc gì? Việc ác. Đúng không? Con người chúng ta đa số làm việc ác. Chúng ta cái từ khi cha mẹ sinh ra, ở trong nhà Nho nói gì? Nhân chi sơ tính bản thiện. Vì sao nói nhân chi sơ tính bản thiện? Tức là người mới sinh tính vốn gì? Vốn là thiện. Nhưng do tập khí lâu ngày chày tháng dần dần nó gì? Nó mới nhiễm. Thói hư tật xấu nó mới dần dần nó mới gì? Mới ác. Có đứa trẻ nào mới sinh ra nhìn thấy thịt đã muốn ăn chưa các quý vị? Có chưa? Chưa. Chưa có đứa trẻ nào sinh ra nhìn thấy thịt nó đòi thịt. Không có đâu. Nhưng mà dần dần là gì? Do thì do bà mẹ, do người thân là gì? Nó chưa ăn được trực tiếp ăn được thịt thì gì? Xay thịt ra nấu với gì? Với cháo cho nó gì? Cho nó ăn. Cho nên nó ngửi, nó ăn, nó cảm thấy gì? Ngọt ngọt. Cảm thấy gì? Tanh tanh, thơm thơm, vân vân đó. Nó quen. Và dần dần bắt đầu nó lớn lên, 1, 2, 3 tuổi, bắt đầu gì? Nhá từng miếng thịt nhỏ nhỏ, cắn từng miếng, xé từng miếng thịt nhỏ nhỏ. Rồi nó chưa ăn được hẳn thì gì? Nhá cho nó ăn. Nhá người mẹ, lấy miệng người nhá, nhá xong, nhai dập dập ra, bắt đầu bón cho đứa trẻ đó ăn. Và từ cái chỗ ăn thịt nghiền nhuyễn ra thành gì? Hoặc nấu thành cháo. Thành cái chỗ nhá ra từng miếng dập dập cho nó ăn. Rồi nó lớn lên một vài tuổi bắt đầu gì? Cho nó ăn từng miếng thịt nho nhỏ vừa miệng của nó. Và lớn lên cứ thế nó tập khí, nó nhiễm dần và nó thành gì? Thành quen. Vì vậy mà khi lớn lên nó quen không chỉ về gì? Về cái miệng, tức là cái thịt, cái khẩu, cái miệng, cái lưỡi, cái căn lưỡi của nó không chỉ quen về cái mùi thịt, mà nó quen ở cả ngay trong gì? Trong tâm thức, trong ý thức, trong tàng thức a lại da của nó gì? Nó cũng quen. Quen là sao? Dọn bữa cơm lên, Nó không nhìn thấy thịt có nghĩa là gì? À, không có cái món xỉ mặn mặn đó để cho vào miệng mình thì nuốt không có ngon. Cho nên thì mặt mũi nó thâm lên và nó ra bỏ, nó không ăn nữa. Người làm cha làm mẹ thương con cho nên bắt buộc phải làm để cho con gì con ăn. Cái thứ nhất gì? Cái thứ nhất là về lưỡi. Nếm vị không có thì ăn rau thì nó có thấy ngọt ngọt thơm thơm như thế không? Không. Mắt tức là gì? Nhãn căn không nhìn thấy cái miếng thịt ở trong đĩa, trong mâm cơm á, nó khởi ra cái ý thức thông qua là gia thức và vào trong mạt na tức tàng thức của nó lôi ra, nó thấy gì? À, mọi khi phải có thịt. Hôm nay tại sao mâm không có thịt, tay không có thịt? Cho nên gì? Nó khởi ra cái tâm gì không ưa thích đó. Và đó là gọi gì? Gọi về nhãn căn, tức là nhìn không thấy đâu, ý thức, mạt na thức, a lại gia thức, vân vân, nó trong bát thức tâm vương, vân vân, các tâm sở cũng từ đó tổng theo. Tôi nhưng mà nó không nói nhiều, thời gian không có, cho nên bắt đầu từ đó nó sinh ra gì? Không muốn ăn. Rồi thân thể của nó cũng gì? Cũng nhiễm. Thân thể nhiễm là sao các vị biết không? Chúng ta đều biết cả mà. Chúng ta ví dụ chúng ta đang ăn thịt, bữa nào cũng có thịt có cá, ngày nào cũng thịt có cá, không nhiều thì ít. Cơ thể chúng ta nó giữ được cái trạng thái gì? Bình thường. Nhưng mà đùng một cái chúng ta bắt đầu ăn gì? Ăn chay trường trong 1-2 ngày đầu. Thì cái thứ nhất chúng ta cảm thấy đang ăn thịt mà ăn chay 1-2 ngày đầu, cái cảm giác đầu tiên là chúng ta thấy gì? Nhanh đói. Có đúng không? Vì sao mà nhanh đói? Vì cái chất vitamin A, vitamin gì ở trong thịt, trong cá đó, nó có, nhưng rau thì gì? Rau nó không có đủ như thế. Cho nên á, ăn rau thì chúng ta vẫn bình thường, chúng ta ăn chay 3 bát cơm chúng ta vẫn no như thế, ăn thịt 3 bát cơm vẫn no như thế. Nhưng mà cái trong cơ thể chúng ta nó có cái chất vitamin A, vitamin gì của thịt, của cá rồi, nó quen trong cơ thể chúng ta rồi, ngay tự nhiên thì 1 ngày, 2 ngày, 3 ngày nó không có, cho nên nó thiếu cái chất đó. Vì vậy mà gì? Nó cũng có cái sự phản ứng, mình nói nôm na như là phản ứng gì? Phản ứng khoa học đi, nó là phản ứng hóa học đi chẳng hạn, ở trong thân thể chúng ta đi, nó phản ứng như vậy tự nhiên là nói gì? Nhanh đói. Cái thứ nhất là nhanh đói. Cái thứ hai là chân tay nó hơi gì? Run run. Và cái thứ ba nó là gì? Nó hoa mặt, trắng hoa mặt, thậm chí là đau đầu, mà thậm chí là gì? Mệt mỏi. Cho nên chúng ta bắt đầu là suy nghĩ và điều, ôi dồi ôi, ăn không ăn thịt một cái là mệt ngay, mà mệt như thế này thì làm sao mà sống được, mệt như thế này làm sao mà chống được, mệt như thế này làm sao mà đi làm được. Cho nên ngay lập tức hôm sau lại gì? Lại tiếp tục ngay. Vì vậy mà có nhiều Phật tử nghe chúng tôi giảng, hoặc trực tiếp nghe giảng, hoặc thông qua băng đĩa giảng ở trên mạng, trên trang web của nhà chùa, phát nguyện ăn chay. Nghe chúng tôi khuyến khích về ăn chay, nói về công đức ăn chay và cũng phát nguyện ăn chay. Nhưng phát nguyện vừa được có gì? Có 2-3 ngày nghe gì? Nghe nó run run, chân tay nó run run, mắt nó hoa hoa, và bụng gì? Nó đói nhanh. Cho nên là gì? Thôi ăn chay như thế này, thôi không ăn nữa, không ăn chay trường nữa, thôi phát nguyện 10 ngày ăn chay. 10 ngày ăn chay thì phát nguyện được gì? Được vài tháng. Thì bắt đầu nghe người thân nói là gì á, hoặc nếu là bố là mẹ, người thân lớn tuổi ăn nó thì các con nó bảo á, mẹ tội gì phải khổ như thế, sư ngoài chùa nhà mình họ còn chẳng ăn chay, mẹ thì ăn chay làm cái gì. Thế bảo ừ đúng rồi nhỉ, sư ngoài chùa nhà mình con chẳng ăn chay, mình ăn chay làm gì. Các cụ người các sư ngoài chùa nói là ăn mặn nói ngay còn hơn ăn chay nói dối cơ mà. Cho nên thôi chán nữa. Cho nên là gì? Phát nguyện từ chỗ ăn chay trường được vài hôm nghe run run bỏ rồi, thì phát nguyện thôi lạy Phật lạy tổ lạy thầy gì, con xá Phật xá tổ xá thầy từ xa là gì, thôi con không ăn được chay trường nữa, cho con ăn tháng 10 ngày thôi. 10 ngày được một vài tháng, con cái và người thân bảo sư còn chẳng ăn chay, sư ngoài chùa mình còn chẳng ăn chay, tôi gì mẹ phải ăn chay hay bố phải ăn chay. Thôi ờ nhỉ, đúng thật. Cho nên gì, 10 ngày ăn chay gì rút xuống còn 2 ngày mùng 1 ngày rằm thôi. Một thời gian sau, lâu ngày không nghe pháp, tâm bồ đề không còn giữ được nữa, và cái tâm phàm phu dần dần nó nổi lên và tập khí mà nó quen lên. Từ cái chỗ gì đang ăn chay ngày 2 tháng 2 ngày, nhưng mà hôm đấy vào ngày mùng 1 ngày rằm, chẳng may nhà mình có dỗ có tết gì đó, có đình đám gì đó, hay là đi cỗ đi bàn gì đó, mọi người bảo ôi dồi ôi bà gì dư cái gì, Tôi thấy gì, ối tăng ni Phật tử bây giờ ăn chay 30 trong trên cả 30 ngày, mình là tại gia Phật tử tại gia, cần gì phải để khó khăn giữ gìn gì, khổ nhọc như thế, vân vân. Và hôm nay thì cứ ăn đi, tháng sau giữ được. Thế thì hôm nay mùng 1 hoặc ngày rằm chẳng hạn, đi ăn cỗ hoặc nhà có đình có đám, nghe bà bạn hoặc là nghe người thân nói thế, cho nên thì thôi đảng nạm thế chen luôn, chen nó quen miệng. Thì đến tháng sau là gì, tháng sau tự nhiên là gì, cũng quên mất luôn. Thế dần dần là đâu lại vào đấy. Cho nên trong kinh Đức Phật nói là Bồ Tát này phát tâm bị thoái lui là như thế, có sự thoái lui. Bồ Tát có người phát tâm thoái chuyển. Khi chúng ta phát nguyện ăn chay trường là vì sao? Vì nghe pháp, vì kính Phật, vì thương chúng sinh, cho nên gì, và vì lo cái sự sinh tử luân hồi cho chúng ta, lo cái sự thường mạng của chúng ta, đời sau kiếp sau cái luân chuyển trong lục đạo. Cho nên là chúng ta phát nguyện ăn chay trường. Khi chúng ta đối chiếu tranh ảnh tôn tượng của Phật, hoặc là gì, chúng ta chắp tay đứng trước ban thờ thần linh gia tiên, chúng ta phát nguyện gì, con tên là Nguyễn Thị A, địa chỉ ở đâu, nghe thầy giảng như thế, con phát nguyện từ nay trở đi con ăn chay trường. Như vậy là chúng ta gì, là một vị Bồ Tát phát tâm rồi đấy các quý vị, là một vị Bồ Tát bắt đầu phát tâm trên bước đường học đạo của mình rồi đấy. Nhưng do không thân cận minh sư, không thân cận chư tăng, không thân cận bạn hiền để sách tiến chúng ta, nếu luôn luôn đi nghe pháp, luôn luôn gần gũi quý thầy mà tu tập chính pháp, ăn chay tụng kinh niệm Phật vân vân, tu đúng chính pháp á, thì họ động viên chúng ta, khuyến khích chúng ta, đó gọi là gặp thầy hiền. Bạn tốt là sao, chơi cùng với đồng đạo, những nhóm Phật tử cùng tu với nhau, cùng ăn chay với nhau, và khuyến thôi bà mình cố giữ đi, thôi ông ạ mình cố giữ đi, người ta không giữ được kệ người ta, mình cố giữ, mình muốn về với Phật mình giữ đi, thôi chị em trong đạo tràng mình cùng bảo nhau để cùng nhau hành trì giữ giới, ăn chay để tụng kinh niệm Phật, để cầu sau này tới khi xả bỏ báo thân thì được Phật A Di Đà đoán chúng ta về Tây Phương Cực Lạc, đới nghiệp vãng sinh, vĩnh viễn thoát ly sinh tử chúng khổ. Cố gắng đi. À, đó là gì? Bạn hiền, luôn luôn sách tấn nhắc nhở động viên nhau, đó gọi là bạn hiền, thầy hiền, bạn tốt. Đấy là bạn tốt, bạn hiền, à, giúp đỡ chúng ta thì còn được. Còn chúng ta cứ một mình lủi thủi, một mình lầm lũi thì rất dễ bị xã hội hóa. Tức là cuộc sống ở xã hội gì, nó lôi cuốn chúng ta, cuộc sống gia đình người thân lôi cuốn chúng ta. Cho nên ở đây chúng tôi mới nói, ở người đời của chúng ta còn gì, còn nhiều người làm việc ác, huống chi là ma quỷ, đúng không? Đức Phật nói là tập khí. À, ở đây xin lỗi, quỷ vương ở đây, chính quỷ vương, chính ác độc quỷ vương bạch với Đức Phật là gì, bạch Đức Thế Tôn, do gì, do cái nghiệp báo của hạng quỷ, ma quỷ, hạng quỷ thần chúng con. Cho nên ở trong chúng phần lớn thì làm việc gì, việc ác, việc thiện thì rất là ít. Cho nên ngài nói là khi chúng con đi qua nhà ai, đi qua nhà ở của người khác, nhà ở của người khác là ai, chúng là những người ở thế gian chúng ta này vậy, hoặc thành ấp, thành tức là chỉ cho nơi thành gì nhỉ, nơi thành thị, nơi đô thị, và thành là nơi đô thị, ấp là những nơi gì, làng xã. Ấp là chỉ cho gì, ngày xưa gọi là ấp chính là gì, xã bây giờ, đơn vị hành chính. Thành tức là thành phố, những nơi trung tâm văn hóa, văn hóa kinh tế chính trị của một khu vực, như là thành phố, như là trung tâm huyện, trung tâm thị xã, đó gọi là gì, gọi là thành thị. Thành tức là thành phố, thị tức là chỉ cho thị xã là huyện. Còn ấp á, kinh sách ngày xưa gọi là ấp, bây giờ gọi là gì, đơn vị hành chính cấp xã, thậm chí là gì, cấp thôn vân vân. Cấp xã gọi là nông trang vườn trại. Nông là gì, là chỉ cho những cái nơi thôn dân sống gì thưa thớt, mà mình nói nôm na là như nên nông thôn mình đó. Nông tức là nông thôn, nông trang tức là chỉ cho những nơi, những người sống thì những người làm trang trại, làm vườn trại, sống lưa thưa ở trong gì, những vùng đất rộng, gò đồi, khe núi, là chân núi vân vân chẳng hạn. Vườn trại cùng chuồng, cùng buồng nhà. Vườn trại là chỉ cho gì, những nơi, cũng chỉ cho những nơi những người nông dân sinh sống ở khắp trên cõi Nam Thiên Bổ Châu này. Buồng là chỉ cho gì, trong phòng nhà mình nhé. Trong nhà mình thì thường thường ngày xưa người ta hay làm nhà gì, ba hoặc năm gian nhà ngoài, đó gọi là gì? Ngày xưa không làm nhà trần như bây giờ, nhà tầng như bây giờ, không làm nhà tầng như bây giờ, thường là làm nhà gì? Gian ngoài. Ba gian nhà ngoài thì thường là thờ gì ạ? Thờ gia tiên ở giữa, thần linh gia tiên ở giữa. Hai gian hai bên thì những người lớn ở trong nhà ngủ, như là ông, là bà, là bố, là mẹ thì ngủ hai bên. Còn á, các con như con dâu hoặc con gái thì ngủ ở trong gì? Trong buồng. À, có con dâu hoặc con gái thì ngủ ở trong buồng. Mà trong buồng thì thường là nó được ngăn giữa với ba gian nhà bên, nhà chính ở ngoài. Có nhà thì làm hai buồng hai bên, làm năm gian thì hai buồng hai bên. Còn á, có nhà thì làm bốn gian, thì một ba gian ở ngoài là ba gian nhà chính tiếp khách, còn một gian buồng lồi sang một bên, hoặc là lồi sang bên trước, làng trước một tí, vân vân, tùy theo cái cách thiết kế xây dựng nhà cửa, tùy theo từng thời đại của đất nước chúng ta cũng như ở trên thế giới. Nhưng ở đây chúng ta thấy là ở Ấn Độ, kinh Đức Phật này là nói gì? Ở trên cung trời Đao Lợi, nhưng mà Đức Phật thành Phật Ấn Độ, cho nên các quỷ vương cũng lấy cái tiêu chí như thế. Ở châu Á chúng ta nhà cửa ngày xưa thì cũng thường thường na ná giống nhau. À, thì chúng ta thấy là buồng, nhà. Buồng tức là chỉ cho một phòng thôi, còn nhà là chỉ cho cả cái nhà đó. Vì sao đây gọi là buồng? Buồng tức là nơi ngủ của, như tôi nói này, đôi ngủ của những vợ, đôi vợ chồng gì? Đôi vợ chồng trẻ. Và đôi vợ chồng trẻ thì thường là gì? Người mẹ thì thường là hay nuôi con gì? Nuôi con nhỏ thì thường ở trong buồng. Chúng ta thấy trong một cái gia đình, ví dụ như có ba gian nhà khách ở ngoài và một gian là buồng, hoặc ba gian là khách hai gian buồng, thì không bao giờ lại để ông bà ngủ ở trong buồng mà vợ chồng trẻ nuôi con cái nhỏ lại ở ngoài gì? Nhà khách cả. Nó phải lớn lớn thì có thể mới ở. Nhưng còn nhỏ thì thường là đôi vợ chồng ở trong buồng. Luân lý đạo đức của người truyền thống, người Á Đông chúng ta thường như thế. Việt Nam chúng ta thì chúng ta thấy cũng tương đồng như vậy. Đó là thời xưa. Nhưng còn thời nay thì thôi, có khi nó thay đổi hết rồi. Chỗ nào ngon đó thì con cái gì nó chiếm. Chỗ nào dở thì nó ấn bố mẹ ông bà nó vào đấy, đúng không? Thật đấy. Tôi nói không có sai. Vì chúng tôi thỉnh thoảng hay đi làm lễ, hoặc là nhờ các Phật tử, những cái ông Phật tử hay bà Phật tử thì đi đến làm lễ cho mà. Thì đặc biệt thì bây giờ là làm lễ nhà mới, bây giờ thường thường là xây để xây nhà cao cửa rộng, thậm chí là ở biệt thự vân vân. Chúng ta thấy cái phòng nào to nhất, đẹp nhất thì hỏi phòng nào là phòng này, phòng này là phòng ai, thì cái chú chủ nhà sẽ bảo bạch thầy, phòng này là phòng của con. À, chứ có phải nó nói là phòng này là phòng to nhất, đẹp nhất, bạch thầy, phòng này là phòng gì của bố con, hay phòng này là phòng của mẹ con, hay phòng này là của gì, của ông, của bà nội nhà con đâu. Không có. Phòng đẹp nhất thường là phòng gì? Phòng của con. Còn cái phòng gì nhỏ nhỏ xấu xấu ở vào một góc nào đó thì nó bảo là phòng này là phòng của gì? Của ông nhà con, của bà nhà con. Không biết tôi nói như vậy có đúng không, nhưng tôi khẳng định với các quý vị chắc chắn phải 80-90% trở lên, không 100%, nhưng chắc chắn phải 80-90% trở lên. Các vị cứ xem mà xem, cứ nghĩ về ngay về nhà mình mà xem. Nếu chúng ta không phải là chủ nhà, tất kể cả các quý vị là chủ nhà mà gì, các quý vị năm nay 60-70 tuổi mà còn gì, còn bố còn mẹ 98-90 á, các vị cứ nghĩ ngay mà xem, có phải phòng đẹp nhất dành cho bố mẹ 80-90 không? Không, phòng đẹp nhất dành cho chúng ta. Đây là quả thật, đây là một sự thật phũ phàng các quý vị. Phòng đẹp nhất là phòng của chúng ta, chứ không phải là phòng của gì, của bố mẹ. Đó. Cho nên ở đây Phật tử nào sau này ở đây mà muốn báo hiếu ông bà bố mẹ, mà làm được gian cửa gian nhà, phòng đẹp nhất nên dành gì? Dành cho bố mẹ. Và để cho bố mẹ ở, để sao? Để chúng ta thể hiện cái tâm gì? Cái tâm hiếu kính của mình, để báo hiếu cha mẹ mình, cho đến gì? Đến giây phút cuối cùng cha mẹ mình về với gì? 100 tuổi, về với Phật, về với gia tiên rồi, thì khi đó chúng ta muốn chuyển lên phòng đấy thì chuyển. Chúng ta chọn ở cái phòng nhỏ hơn, cái phòng xấu hơn một chút. Đó, các vị thấy không? Tôi thì cái nơi phòng đẹp nhất tôi dành đi, dành cúng Phật. Các vị xuống nhìn cái phòng của tôi xem. Rất bé, rất đơn giản. Nhưng cái nơi thờ Phật thì các vị thấy không? Cái gì cũng có. To nhất, đẹp nhất, trang nghiêm nhất. Vì Phật là gì? Phật là thầy của tôi, Phật là bố của tôi, Phật là mẹ của tôi, Phật là người hướng đạo cho tôi, người dẫn dắt tôi. Cho nên tôi kính trọng Phật như ở người ngoài đời kính trọng cha mẹ vậy. thậm chí còn phải hơn thế nữa. Cho nên cái nơi thờ Phật, nơi nào tôi cũng chỉ dành những nơi trang nghiêm nhất để kính Phật. Còn những nơi tôi ở thì các quý vị cứ xem đi, xuống thăm phòng tôi mà xem, không có gì cả. Ngoài mấy cái tủ sách làm bằng gỗ dán ra, gỗ phóc ra, vài năm nó hỏng nó mục thì lại thay một lần ra, chỉ có một cái giường duy nhất thôi, không có cái gì đáng giá cả. Vì sao? Vì phải dành để gì? Để cúng Phật đã. Chúng ta cũng nên học cái điều đó. Thế tôi thấy bây giờ có nhiều những vị sư làm phòng ở của mình á, chùa thì tượng Phật đó thì long lở, tức là sao? Tức là chóc sơn, bông vẩy chóc sơn ra, chỗ thì vàng vàng, chỗ thì đen đen, có thậm chí xin lỗi có cụ thì còn gì gãy đầu gãy tay, ngày xưa làm bằng tượng của đất mà, thì bây giờ là đem gắn nó vào, gắn cái xi gắn đấy và bỏ như vậy, đến mà tang thương lắm. Chùa thì trời mưa thì dột, trời nắng thì xuyên qua, có nghĩa là xuống cấp đến mức là gì thảm hại. Nhưng cái phòng ở của sư thì thật là tráng lệ đó, có đấy, bây giờ có tình trạng như thế, phòng ở của sư thì rất là tráng lệ, đẹp lắm. Đấy, tôi nói như vậy không phải là để chỉ trích các quý thầy ấy, nhưng mà nói thì chúng ta biết rằng á, chúng ta phải biết tôn trọng, phải biết tôn trọng ai ở ngoài đời. Chúng ta phải tôn trọng bố mẹ của mình, ông bà của mình. Cho nên sau này các Phật tử được nghe pháp ở đây rồi, hoặc là chưa được trực tiếp đến đây nhưng mà nghe qua bài giảng này, nếu có làm được cái ngôi nhà gian cửa mới, gian cửa gian nhà mới, thì nếu mà còn bố còn mẹ, hoặc đặc biệt còn ông nội bà nội, ông ngoại bà ngoại còn ở với chúng ta chẳng hạn, cái phòng đẹp nhất nên kính gì? Kính các cụ. Các cụ được mấy nữa đâu, năm nay đã 70-80 thì giỏi lắm, thì được vài năm nữa, vài ba năm nữa là các cụ ra đi thôi. Trước cụ ra đi, trước khi các cụ ra đi để các cụ gì hưởng một chút cái thành quả đẻ con nuôi cháu dạy cháu ra, để cho các cụ hoan hỉ trước khi thì các cụ về thế giới bên kia. Chúng ta thì lo được tròn cái ân đức hiếu hạnh của người làm con làm cháu, mà các cụ thì hoan hỉ trước khi ra đi về thế giới bên kia. Đó cũng là một phương pháp gì báo ân tri ân, và báo ân tốt, rất tốt đối với gì, đối với Phật tử chúng ta vậy, đối với người học Phật chúng ta vậy. Đó. Học Phật ở đâu? Học Phật ở chỗ đấy chứ học Phật ở đâu? Hành cho Phật ở đâu? Hành cho Phật ở chỗ đó chứ hành cho Phật ở đâu? Chứ Phật không phải là chỉ lên chùa tụng kinh, Phật không phải là lên gì quỳ lễ bái chắp tay khấn lạy cho nhiều, không phải là thỉnh sư cho lắm về để tụng kinh cầu an trì chú ở nhà mình, đó mới tốt đâu các quý vị. Tốt ở chính hành động đó. Hành động đó là hành động tốt, việc làm đó là việc làm tốt, Phật Bồ Tát rất hoan hỉ chúng ta. Không cần cầu bình an, Phật Bồ Tát cũng tự gia hộ cho chúng ta được bình an. Tự bản thân chúng ta có húc cũng sẽ được bình an. Lại được Phật Bồ Tát Thiên Long Bát Bộ Pháp Thiện Thần, chúng quỷ thần thiện thần này thấy như vậy là vui. Và thế gian này có một gì? Có một vị Bồ Tát, vị Phật tương lai rồi, chúng ta phải hộ trì cho gì? Bảo vệ cho họ không cho các ác quỷ thần đến làm hại. Cho nên á, được bình an thôi, không cầu mà tự được bình an. Vì sao? Vì đức hiếu thảo sẽ làm gì? Làm cảm động đến quỷ thần, làm cảm động đến Phật Bồ Tát khắp mười phương thế giới. Thì đương nhiên các cụ ngày xưa nói tiếng lành thì đồn xa, tiếng dữ đồn xa, đúng không? Đó. Quỷ thần thấy như thế, nó đi qua gì? Đi qua buồng nhà, nó thấy rằng cái chỗ xấu xấu thì nó nằm nó nghỉ, còn cái chỗ đẹp đẹp nó dành cho bố mẹ ông bà nghỉ ngơi. Đây là chắc chắn là đứa con hiếu thảo. Cho nên ở đây là quỷ thần rất hoan hỉ. Còn nếu đi qua những gì, những thành ấp nông trang vườn trại cùng buồng nhà như thế, như thế mà gì, nếu thấy người đàn ông hay thấy người đàn bà nào làm mảy may điều thiện nhẫn đến treo phan phướn hoặc cúng giảng hoa hương cùng tô vẽ tượng Phật hoặc đọc tụng kinh này là kinh Bồ Tát bản nguyện đó, một câu cùng một kệ, thì lũ quỷ vương chúng con sẽ kính lễ người ấy như kính lễ Đức Phật khắp mười phương ba đời. Tức là tán thán việc thiện. Chúng quỷ vương, đặc biệt là ác độc quỷ vương và những chúng thiện quỷ á, thấy những người làm được việc đó, đi qua những vùng nông trang vườn trại làm việc đó, như lúc nãy cái việc đầu tiên tôi nói gì, nên dành những cái phòng đẹp nhất, sang trọng nhất để cho gì, cho cha mẹ ông bà chúng ta nghỉ ngơi. Đó là một việc làm thiện nhất, thực tế nhất, tri ân nhất, báo hiếu nhất đối với một đứa con, nói là hiếu thảo. Đó. Bây giờ chúng ta thấy có những trường hợp xây cái nhà 5 tầng, tầng 1 thì tiếp khách, tầng 2 đôi vợ chồng trẻ nó chủ nhà nó ở, tầng 3 cho con nó ở, tầng 4 thì mới cho ông bà ở, và tầng 5 thì nó thờ. Các cụ gia tiên lên tít trên nóc ấy, ở thì thôi các cụ gia tiên thì được không sao, các cụ đi mây về gió thì thôi thì cũng được, tạm được, coi cho là được. Nhưng còn bố mẹ nó cho lên tận tầng 4. Mà bố mẹ thì tuổi già 70, 80 chúng ta biết không? Cái gì 70, 80 mà bước lên cầu thang mà lên tận tầng 4 nhà thì chẳng khác gì là hành bố mẹ các quý vị. Chẳng khác gì hành bố mẹ. Cái chân, cái gối nó gì? Của các cụ già 70, 80 tuổi thì nó sao ạ? Nó đau, nó mỏi, nó rời rã rồi, leo được lên từ tầng 1 đến tầng 2 một cái thì gì, ngồi thở đã, viện tay cầu thang để thở hổn hển, thậm chí còn ngồi bệt xuống đó đã. Đấy. Thậm chí là thêm một chân nữa mà vẫn gì, vẫn cứ mệt, một chân nữa là gì, gậy chống, tay bên này thì ôm cầu thang, tay bên này thì chống gậy để cùng trợ duyên để bò lên, nhưng mà cố bò lên được đến tầng thứ 2, ngồi bệt xuống để thở. Rồi đến tầng thứ 2 nữa, tầng thứ 3 nữa lại thở, và thở đến 2-3 lần thì mới gì, mới về đến phòng của mình. Ước chi cái tầng thứ 2 nó để cho mình, và nó gì, nó lên tầng, nó trẻ nó khỏe nó lên tầng thứ 3, con nó còn trẻ còn khỏe hơn nó lên tầng thứ 4 thì mình sướng biết bao. Nhưng nó có cho không? Đâu nó có cho đâu. Đó, cho nên chúng ta thấy ở đây, nếu mà ai làm được cái điều đó có thể về đổi ngay. Phật tử chúng ta ở đây mà ai đang gì, đang chiếm cái phòng đẹp nhất tầng thứ 2 cho bố mẹ lên tầng thứ 4, thứ 5 thì về gì, ngay ngày hôm nay hoặc ngay tuần này về là gì, bảo thôi bố mẹ già rồi con sắp xếp thì bố mẹ xuống tầng thứ 2 ở, để cho con lên tầng 4, tầng 5 để ở cho. À, thế như thế một cái là gì, tất cả các quỷ thần ở trong gì, trong kinh Địa Tạng này đều hộ trì chúng ta ngay. Tất cả Phật Bồ Tát ở trong kinh Địa Tạng này cũng đều gì, đều hộ trì chúng ta ngay, không cần phải nói thêm nhiều lời nữa. Đó, cho nên ở đây nói là gì, Phật Bồ Tát nói là cái đấy, đấy là cái việc thiện đầu tiên. Việc thiện thứ hai đó là gì, hoặc treo phan phướn. Phan phướn gì, phan là cái gì chúng ta biết không? Phan là cái cành phan đó, phướn là cái lá phướn. Đây lá phướn, đây chúng ta nhìn đây gọi là lá phướn này, treo dọc ở đấy gọi là lá phướn này. Trong lá phướn đó thì có ghi danh hiệu của các vị Phật và Bồ Tát, hoặc là Đức Phật A Di Đà, hoặc Dược Sư, hoặc Thích Ca, hoặc Quán Âm, hoặc Thế Chí, hoặc Văn Thù Phổ Hiển, vân vân, hoặc Địa Tạng, vân vân. Đó, phan nó thì gì, to hơn và dài hơn, đó gọi là phan. Còn phướn á thì chúng ta thấy như vậy, phướn như vậy, nhưng có những cái gì, cái lá phướn á thì họ làm to thì gọi là phướn đại, thì cũng có, ví dụ như dưới có một hai lá hai bên Đức Địa Tạng cái gọi là phướn đại, gọi là phướn to. Cảnh phan, cảnh phướn treo lên như vậy, hoặc là gì, cúng dường hoa hương. Cúng dường hoa hương ở đây thì là cúng dường cho gì, Phật Bồ Tát, cúng dường gì, thần linh gia tiên, quỷ thần ở trên ban thờ, thần linh thổ địa chúng ta. Và ở đây nói rộng đó là cha mẹ chúng ta còn sống, còn mạnh khỏe đó thì chúng ta gì, luôn luôn phải cúng dường cha mẹ, chăm sóc cha mẹ. Ví dụ muốn ăn cái gì thì chúng ta gì, phải lựa để mà mua cho cha mẹ. Cha mẹ chúng ta muốn mặc cái gì, đói thì cho ăn, khát cho uống, nói nôm na đói cho ăn, khát cho uống, rét phải cho gì, cho ấm, mà nóng thì phải cho gì, cho mát, lo cho mát. Đó, đấy gọi là người làm con hiếu thảo, gọi là đây không chỉ cúng Phật thì phải nói trong này thôi, nhưng mà đây thực tế thì chúng ta phải cúng dường cả cha mẹ chúng ta nữa, cả ông bà tổ tiên chúng ta nữa, bằng cách là tụng kinh Địa Tạng hàng ngày. Chúng ta múc để hoa hương thì được hoa hương nữa thì là tốt, phải có hương. Nhiều Phật tử cứ đi nghe người ta nói linh tinh là tụng kinh là không cần phải thắp hương, là nghe một số ông thầy nói là hương bây giờ độc lắm, không được thắp hương, không phải hương nào cũng độc đâu các quý vị. Chúng ta mua hương ngoài chợ không rõ nguồn gốc, không có rõ xuất xứ, thậm chí chúng ta nói thẳng ra mua hương tàu thì mới lo. Chứ còn mua hương của Việt Nam chúng ta, những cái xưởng hương, chủ hương nó làm có uy tín, có truyền thống á, họ vẫn làm tốt. Đó. Chúng tôi có một số các Phật tử làm nghề hương ở dưới Hoài Đức hay ở một số nơi, chúng tôi luôn luôn khuyên các Phật tử, đây các con phải nhớ nhé, hương làm thứ nhất là để cúng Phật, cúng Thánh, cúng các Bồ Tát, cúng các thần linh, cho nên chúng ta không được gian dối trong cái vấn đề gì làm hương. Cái thứ hai là làm hương là để bán gì, để bán cho các Phật tử, bán cho những người con có tâm đạo, có hiếu hạnh ở dân tộc Việt Nam chúng ta, cho nên không được cho những loại hóa chất độc hại và khiến cho họ bị bệnh, bị ung thư, vân vân đó. Nếu mà làm như vậy thì chúng ta thì phải tội, mắc cái tội là gì? Là cố ý hại người, hoặc là hại người không giao, hại người không ra mặt. Đó. Vì lòng tham mà, cho nên tôi khuyên mọi người đừng có làm như thế. Các vị không, các vị đều hứa với tôi là thầy yên tâm, chúng con làm trong nghề chúng con biết hương là để cúng Phật cúng Thánh, hương là để cho gì, cho đồng bào mình thắp lên cúng thần linh gia tiên Phật Thánh, cho nên chúng con không làm gian dối. Cho nên khuyên các vị gì, cứ tìm những cái hương, hãng hương mua ngoài chợ là gì, ghi cái nhãn hiệu của có công ty ghi trên bao bì rõ ràng, bây giờ ghi rõ ràng rồi, công ty nào, xí nghiệp nào họ làm hương, cơ sở làm hương nào ở Việt Nam chúng ta ghi rất rõ ràng, và chúng ta mua cái hương đó, mua cái chỗ người quen, chứ đừng có mua họ đi bán dạo các thứ đó, có khi họ không tốt đâu. Ra cái chỗ hương bán quen, chúng ta gần chợ nào ra mua cái người nào đó họ có uy tín, họ bán là quen rồi, chúng ta cứ ra đó mà mua thôi, mua chính cái hương chính hãng của Việt Nam chúng ta mà thắp thì tôi nghĩ rằng ổn. Nhưng thắp ít thôi, đừng có thắp nhiều, vì bây giờ họ không có cái trầm tốt như ngày xưa nữa đâu, họ toàn làm bằng cái nước hoa và các thứ họ cho thay cho trầm thôi. Trầm thì rất ít, và một cái những cái loại rễ cây thơm thôi, chứ không có trầm như ngày xưa nữa. Cho nên bảo trầm hương, nhưng thực tế không phải trầm hương đâu, cái loại cây gì nó nhỏ nhỏ nó trồng như thế này gọi là cây trầm, nhưng có phải đâu, trầm nó phải là cái cây thân gỗ to cơ mà, ngày xưa người ta nghiền cái gỗ đó ra để làm trầm cơ mà, bây giờ thì có đâu cái đấy nữa. Bây giờ một cân trầm chúng ta biết nó còn đắt hơn một cân vàng, thì làm gì có ai làm hương trầm bằng trầm thật như thế nữa đâu. Nó gọi là có một cái loại cây mà năm ngoái năm kia các Phật tử mang lên đây cho tôi trầm, chồng bảo là đây là giống trầm hương, giống trầm để làm hương. Nó thực tế nó là một cái loại cây, nó thì cao có khoảng mét, nó giống như một cái cây đay hay cái gì đó, nó kiểu như thế thôi, cao cao tầm như thế thôi, xong rồi bới lên một cái, nhổ lên một năm hai năm, năm nhổ một lần, thu hoạch một lần, nhổ lên một cái là rửa đi sạch, lấy cả rễ thái đi phơi khô và nghiền ra thành gì, thành bột trầm hương bây giờ đấy. Đó, thì được tốt lắm thì được trầm cái bột trầm hương đấy thôi, chứ làm gì có trầm như các cụ ngày xưa đâu. Cho nên bây giờ chúng ta cũng thắp gì, thắp ít thôi, ba bát hương tụng kinh thì cũng chỉ cần thắp một nén ở bát giữa là đủ, trừ những ngày đại lễ thì chúng ta mới thắp cả ba nén, còn nếu chúng ta chỉ tụng kinh hàng ngày thì chỉ cần một nén là được. Nhưng có Phật tử lại hỏi rằng bạch thầy ấy, khi chúng con đang tụng kinh như thế mà hết hương thì làm thế nào? Hết hương cũng hao, cứ thế mà tụng, tới tụng hết thì vái mà ra về thôi, vái mà xuống mà đi ngủ thôi, mà đi làm thôi, có gì đâu. Có người bảo ấy, con mọi khi cứ đang tụng kinh mà để con thấy hết hương một cái để con lại dừng tụng kinh lại, con lên con thắp xong, xong con lại ngồi tụng tiếp. Đó là trong văn kinh đoạn cuối này, hoặc đang khi giải đái, hoặc lễ mạo cung kính, mặc chẳng như nghi, ngồi không đúng chỗ, mở quán rối ren, mở cuốn rối ren, rốt rơi rơi nát, hoặc có lúc gì đang tụng lại đứng ra, đứng lên đi ra ngoài, xong một tí lại vào tụng tiếp. Đó là cánh tụng kinh của bà vãi, chứ không phải cách tụng kinh chuyên nghiệp. Người tụng kinh chuyên nghiệp là một Phật tử thuần thành chuyên nghiệp thì ngồi vào từ đầu cho đến cuối, thậm chí thân mỏi họ còn chẳng muốn đổi thân nữa chứ, chẳng muốn đổi chân nữa chứ, đừng nói là gì họ đứng lên thắp hương hay đứng lên ra ngoài xong mới gì mới vào tụng tiếp. Chỉ có những người không chuyên nghiệp, Phật tử không chuyên nghiệp mới tụng kinh kiểu đấy. Hoặc là gì, tay bên là gì, cốc 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 Nam Mô A Di Đà Phật, dừng mõ lại đánh keng một cái, xong lại thấy chả thấy tiếng người tiếng mõ đâu nữa, xong lại Nam Mô cốc 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 Nam Mô A Di Đà Phật được một tí để thấy keng một cái là chả thấy tiếng người tiếng mõ đâu cả. Người tụng kinh chuyên nghiệp là tiếng mõ thì phải luôn luôn đều đều, cho dù thỉnh chuông bên này nhưng mà bên này tiếng mõ vẫn đều đều đều, cho dù dùng lại lấy hơi thì tiếng mõ vẫn cứ đều. đều đều giống như chúng ta gì lên tụng kinh với các sư ở pháp hội này ấy. Các Phật tử chúng ta phải học tụng kinh theo kiểu đánh mõ như thế, chứ đừng có như mấy bà vãi ở chùa cốc 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 Phật thuyết A Di Đà kinh beng, sau lại cốc 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 như thị ngã văn nhất thời Phật tại xá về quốc kỳ thủ cốc cô độc beng, dừng luôn. Vì sao ạ? Vì không quen, vì không chịu học hỏi, cho nên cứ nghĩ rằng đang cốc cốc thì đọc, lúc nào cốc cốc thì đọc, còn beng một cái thì lại dừng lại. Hoặc đang tụng kinh như thế này, đang cốc cốc Phật thuyết A Di Đà kinh như thị ngã văn một cái, nghe chó gì nó sủa, có ai ở nhà không ra mở cửa cái, thì bắt đầu lại gì? Bỏ kinh đấy đi xuống mở cửa, ai đây? Đang Phật thuyết A Di Đà kinh cốc 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 cốc, ai đây? Đợi tí nhá. Đang tụng kinh. À, và bắt đầu gì? Beng 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 một cái để gõ ba tiếng chuông, beng 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 một cái bắt đầu lại dừng lại đi xuống mở cửa, có việc gì đấy? À, nếu bảo cháu đi đến này có việc gặp chùa bác nhà mình, có việc tí ở bác đi vắng rồi, có vào nhà ngồi nói chuyện, có vào nhà uống nước không thì vào nhà. Vào nhà ngồi uống nước thì quên mất tụng kinh. Quên mất mình đang tụng kinh. Đó, tụng kinh như thế mà cũng đặt vấn đề với tôi là gì? Bạch thầy, con tụng kinh gì Địa Tạng được một tuần rồi mà chả thấy chuyển nghiệp gì cả. À, có người hôm rồi nhắn tin hỏi tôi, bạch thầy, nhà con nghiệp nặng, ốm đau suốt, làm ăn thì không gặp may mắn. Từ khi nghe thấy thầy giảng kinh Địa Tạng, nghe thấy bạn bè giới thiệu con lên cũng nghe thầy giảng kinh Địa Tạng, con cũng theo được mấy tháng nay rồi, con thỉnh kinh Địa Tạng về cũng tụng suốt từ đó đến nay. Tôi hỏi á, mỗi một ngày Phật tử tụng mấy thời kinh? Bảo bạch thầy, mỗi ngày á con tụng được một thời kinh. Và đọc hết một quyển thượng không? Bảo không, đọc hết cả quyển thượng ngồi lâu con mỏi lưng lắm, con chia thành gì 13 phẩm, con chia thành gì thành 13 ngày. Có nghĩa là gì? Một cái quyển thượng nó có mấy phẩm thì họ chia từng phẩm nhỏ ra thành một gì một ngày, và họ nói là cũng tính là gì, họ cũng tính đó là một ngày tụng kinh của họ đấy. Và họ nói thì họ tính ngày tụng kinh chứ họ không tính bộ kinh. À, đây thì tôi nói tính ngày đó, thì họ là tính gì, cái này có 13 phẩm thì họ tính là 13 ngày. Bình thường 13 phẩm này chúng ta tụng thành gì, tính có một ngày thôi, tính có một ngày, nhưng họ tính gì, tính thành 13 ngày. Vậy mà họ lên họ ăn vạ với tôi thì bạch thầy, thầy bảo con tụng 49 ngày, con đã tụng hết 49 ngày rồi mà nghiệp của con vẫn chưa chuyển tí nào. Đấy, thế đấy. Rồi nữa, hôm rồi có một người lên cũng kiểu như ăn vạ. Ăn vạ nói với tôi là bạch thầy, thầy dạy con là tụng kinh 21 ngày. Xong rồi á, để đi lên để chùa Tản Viên để xin nước để cầu 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 tự, tức là cầu con đó. Thì con cũng làm đúng như thầy dạy. Ngày con tụng 3 thời kinh, sáng chiều tối, mỗi ngày tụng một gì hết một bộ, tức là sáng quyển thượng, chiều quyển trung, tối quyển hạ, ngày tụng đúng một bộ như thầy nói. 21 ngày. Con ăn chay trường. Nhưng mà con lên chùa Tản Viên con xin nước, thì hôm xin lên xin nước ấy, thì lúc lên đó thì đã bị thủng lốp xe bánh trước, lúc về thì bị thủng lốp xe bánh sau. Thì con không biết là con đi như vậy là do gì, do là nó trùng hợp hay là do gì, do Phật Bồ Tát để không chứng cho con mà gì lên đó, tới bắt đầu tới chân núi thì thủng lốp trước, mất khoảng độ 15-20 phút để thay lốp rồi. Lúc về á thì vừa xuống tới khỏi chân núi tới cái cầu một cái, thì qua cầu khoảng độ tầm 100-200 mét thì đến cái đoạn của dự án của Bắc Tiếp, du lịch Bắc Tiếp, tự nhiên lốp sau lại bục luôn. Thì lúc đó có một cái lốp sơ cua thì con thay lúc lên rồi, mà lúc này không còn nữa, cho nên con phải gọi xuống Sơn Tây để cứu hộ. Thì con mất mấy tiếng đồng hồ xong mới về, nhưng về thì con uống nước từ hôm đó tới giờ mà vẫn chả thấy có cái gì cả. Thế tôi hỏi là thì hàng ngày thì cô chú làm nghề gì? Và bạch thầy, nhà con có một gì, nhà con thì có hai cái quán, quán cơm, một quán thì bán phở gà, một quán thì bán phở bò, À, thì tôi bảo rằng thế hàng ngày thì từ hôm mà chú tụng kinh, ăn chay 21 ngày, cả hai vợ chồng cô chú tụng kinh 21 ngày đó, thì quán phở gà và quán phở bò thì có sát sinh không? Bảo chúng con không sát sinh, rồi con bảo nhân viên con sát sinh chứ con có sát sinh đâu. À, nhân viên con làm thì con có làm đâu. Thế tôi bảo thế trong vậy 21 ngày đấy thì tiền thu được nhân viên chú tiêu hay là vợ chồng chú tiêu? À, chúng con tiêu, chúng con thu. Đấy, bảo nhân viên gì 21 ngày vợ chồng thì vì cầu con cho nên nghe chúng tôi nghe tụng kinh, vì cưới nhau cũng 5-6 năm nay rồi không có con, sang cả Singapore rồi làm cả châu Âu, sang cả châu Âu để thụ tinh nhân tạo vân vân, cái gì đó rồi mấy lần rồi không đỗ, không được. Thế thì vừa rồi thì lên thì nghe người ta mách thì lên cũng theo pháp hội, hai vợ chồng cũng cố gắng lắm, theo pháp hội được thứ bảy thì chủ nhật được 2 ngày, cách đây cũng khoảng vài tháng rồi. Thế xong rồi đi lên tản viên xin nước, về cũng phát nguyện ăn chay trường 21 ngày, tụng kinh đủ gì, đủ một bộ kinh một ngày, hai vợ chồng cùng chứ cùng tụng đấy các vị ạ, cũng tha thiết lắm, thành tâm lắm. Nhưng mà về hỏi nguyên do thì về tụng kinh thì uống nước mấy tháng rồi vẫn không thấy gì, lại lên hỏi tôi kiểu như bắt đền ấy, hỏi là bây giờ có phương pháp gì không. Thì mà đặc biệt là nói là gì, không biết làm tại sao con gì, lên tới chân núi tản viên thì xịt lốp trước xe ô tô, lấy được nước về xuống khỏi chân núi tản viên thì xịt lốp sau xe ô tô. Đó, thế tôi mới hỏi thì làm nghề gì, thì cái đó mới nói là gì, có hai cái cửa hàng, một cửa hàng phở gà, một cửa hàng phở bò. Phở gà thì trực tiếp thịt, còn phở bò thì đi lấy đặt hàng người ta, mỗi một ngày lấy thì vài yến thịt bò về để nấu. Còn gà thì mỗi một ngày thịt vài chục con tùy theo, hôm nào khách nhiều thì 20-30 con, khách ít thì cũng 5-10 con, hỏi ai thịt và nhân viên con thịt. Thế hỏi những ngày hôm đó thì cái tiền đó thì ai tiêu và chúng con tiêu. Thế có nghĩa là gì? Đấy, giữ được 21 ngày ăn chay tụng kinh được gì, 21 biến kinh, 21 ngày 24 biến kinh, cũng lên tản viên lấy nước, nhưng mà gì, chắc Phật Bồ Tát dân thần thổ địa các ngài gì, các ngài không hoan hỉ, không đồng ý. Cho nên vừa lên tới chân núi một cái gì, sơn thần thổ địa cho đứa trẻ ra gì, dùng cái đinh chọc cái thủng bố lốp nó đi rồi. À, lấy được nước ra về rồi sơn thần thổ địa mới thấy gì không vui, mình không cho nó lấy nước mà nó cứ múc nước của mình. Mình có gật đầu đâu, nó xin mình có gật đầu đâu mà nó cứ múc. Cho nên á, lúc về khỏi xuống khỏi chân núi sơn thần thổ địa bảo đứa trẻ gì, bảo mấy đứa tiểu quỷ là mày chọc cái lốp sau cho nó một cái cho nó gì, cho nó hết rồi cho nó biết tay nó. Thế gì, chơi cho một lốp nữa, tiểu quỷ chơi cho một cái lốp nữa, lúc này không còn lốp thay nữa, phải gọi gì, cứu hộ từ sân Tây lên mấy tiếng đồng hồ. Đó, chúng ta thấy câu chuyện nó hài, nhưng mà cái hài nhưng mà có ý nghĩa đấy các quý vị, hài nhưng mà có thật đấy, các trong cuộc sống này đấy các quý vị ạ. Đó, nếu mà 21 ngày đó nó dừng tất cả cái quán kia, nó chuyển là gì, chuyển từ quán phở gà, quán phở bò thành quán phở chay thì có phải tốt không? Thì tôi nghĩ là chắc chắn là ngoan lành rồi. À, chắc chắn là ngoan lành rồi. Đấy, lại có một đôi nữa, nhiều lắm, dạo này nó nhiều đôi lên phản ánh cái việc đó lắm, vì chúng tôi cứ nói mà chuẩn bị cho pháp hội Quan Âm tới đây rồi mà chắc nó nghe giảng hay sao, nó lên nó lại tiếp tục phản ánh là chúng con theo hộ pháp hội Quan Âm từ tháng Giêng đến nay mà vẫn chưa có gì. Vừa qua về thì có gì, có đến 4 tháng rồi. Trước đây thì không gì, nhưng vừa qua thì có con đó, cầu tự đó. Cũng nghe theo về tụng kinh Địa Tạng, lên chùa tản viên xin nước về uống và gì, có thai được gì 4 tháng rồi. Nhưng mà cả nhà mừng đi khám thì bảo là gì, cái thai đó là thai của con trai. Cho nên cả gia đình nhà chồng, nhà vợ đều là hoan hỉ, chăm sóc con như là chăm sóc gì, chăm sóc hoàng hậu công chúa ngày xưa ấy, không cho làm việc nặng, rồi chồng con cũng thương yêu. Nhưng đùng một cái là gì, con nghe khó chịu đi khám, người ta bảo gì, chết lưu thai, phải đi mổ ra, mà 4 tháng rồi phải đi mổ để kéo nó ra, chết lưu, con là hỏng cả bà mẹ luôn. Thế hỏi là không biết cái phúc báo của chúng con thế nào, ra sao mà lại nhà con lại như thế. Thế tôi mới hỏi rằng á, vậy thì từ khi chưa có thai á, thì chồng có lễ Phật không, có hay tụng kinh không? Bảo từ khi mà giai đoạn lên cầu á, thì chồng con hay lễ Phật lắm, chăm lắm, thậm chí lên tụng kinh. Nhưng mà từ khi mà bảo biết có con trai mà cái chồng con vui quá cho nên là không để ý gì nữa. Nghĩ là gì? Có rồi. 4 tháng rồi, tức là gì? Yên tâm rồi, chỉ còn 5 tháng nữa là gì? Là đứa con chào đời thôi, là vui, cho nên chồng con không để ý gì nữa. Cho nên suốt ngày hay đi gì? Đi nhậu nhẹt với bạn bè. Mà nhậu nhẹt với bạn bè đương nhiên là sẽ gì tổn hại đến nhiều. Ở ngoài đời thì chúng ta biết một bữa nhậu, con nếu hôm đó mà nhậu bằng hải sản á thì không biết bao nhiêu con cá mực, bao nhiêu con tôm biển, bao nhiêu con cua biển là gì? Tán thân mất mạng với họ. Nếu đi ăn lẩu cua thì không biết là có bao nhiêu con cua gì? Bao nhiêu con cua bố, con mẹ phải gì? Phải chia lìa con cua con là gì? Mà vào trong cái nồi canh bún cua ngày hôm đó của họ ăn đấy. Cho nên là tổn phúc. À, vì tổn phúc cho nên không được. Và tôi hôm rồi tôi bảo là vậy thì bây giờ phải gì? Cả hai vợ chồng phải nhất tâm tiếp. Thua keo này chúng ta bày keo khác. Keo đấy chúng ta chưa thành tâm, chưa làm chọn thì gì? Keo tới đây chúng ta phải thành tâm và làm trọn vẹn hơn. Để Phật Bồ Tát thương để gia trì cho thì còn có thể có cơ hội. Tức là đến Pháp Hội tháng 9 này thì vợ chồng nên lên. Mà sau khi thì phải tín tâm tụng kinh Địa Tạng, làm sao cho đến khi cho khiến sinh nở con rồi chúng ta vẫn cứ tụng kinh cho đến gì? Cho đến năm gì? Đến năm con của chúng ta 50 tuổi thì mới thôi. Hôm rồi tôi bảo đến 50 tuổi mới thôi. 50 tuổi mới thôi, tức là năm nay các cô chú ấy khoảng 30 rồi. Tụng cho con 50 tuổi nữa tức là bao nhiêu tuổi? Hả các vị? 80 tuổi tức là ta tụng cho đến khi cho chúng ta gì? Nhắm mắt xuôi tay, tắt hơi thở này không còn tồn tại nữa thì mới gì? Mới thôi. Đó, ý tôi là như thế. Cho nên tôi bảo là tụng cho đến khi con của cô thì cô chú 50 tuổi thì mới thôi. Chứ đừng có bỏ dở giữa chừng. Đó. Mà càng đọc tụng được thì Phật Bồ Tát, các quỷ thần càng gia trì cho càng tốt thế sao, có mất cái gì đâu. Thời gian, bỏ thời gian xem tivi, ngồi tán gẫu đi một chút là được một thời kinh thôi. Đúng không? Đơn giản thôi. Bình thường trước đấy chưa học Phật thì thời gian đó chúng ta gì? Xem tivi, ngồi tán gẫu. Nhưng bây giờ chúng ta dành cái thời gian đó để tụng kinh niệm Phật. Nó cho nên ở đây mới nói rằng các vị quỷ vương thấy những người làm việc thiện thì rất hoan hỷ vui mừng. Đó. Rất hoan hỷ vui mừng. Còn á, và biết cung kính cúng dường thì Phật pháp tăng vân vân đó. Ở đây nói là tô vẽ hình tượng Phật, tức là gì? Tô vẽ hình tượng Phật hoặc là gì? Cúng dường xây dựng tôn tượng Phật, cúng dường tượng Phật vân vân đó, hoặc đọc kinh này tức kinh Địa Tạng đó, một câu hoặc một bài kệ thì quỷ vương nhìn thấy sẽ gì? Sẽ kính lễ người ấy như kính lễ 10 phương 3 đời chư Phật vậy. À, rất tốt. À, còn lại á gì? Ác độc quỷ vương còn lại sắc lệnh cho các vị tiểu quỷ, tức là gì? Các vị quỷ ở dưới gì? Ở dưới mình nhá. Những vị có uy thần và có chức trách, tức là có công việc, ví dụ phân cho công việc như là bảo quản an ninh chính trị hay là vân vân ở dưới quái âm đó, vân vân. Luôn hộ trì cho gì? Cho những người biết làm phúc thiện đó, tụng kinh niệm Phật cũng dạng đó. Chẳng để cho trái ngang, chẳng để cho gặp những căn bệnh nguy hiểm, cũng chẳng để gặp căn bệnh bất kỳ quái ác nào. Tức là chúng ta có thân là có bệnh, những cái bệnh nguy hiểm, căn bệnh quái ác á, cái bệnh mà thuốc thang không chữa được á, thì bệnh đó là bệnh gì? Bệnh quái ác. À, cho đến những gì? Những công việc chẳng vừa lòng tọa ý đều gì? Đến gần khu nhà cửa, chẳng cho để đến gần khu nhà cửa của người đó, huống chi là có thể đến bên cạnh người đó mà làm hại được người đó ư? Vì sao? Vì có các vị tiểu quỷ, ác độc quỷ vương mà gì mà chấm là gì? Ta là đứa con thiện, hiếu thảo với ông bà cha mẹ, ta là người con, người Phật tử học Phật chân thành, thuần túy, thì không chỉ Phật Bồ Tát gia trì mà quỷ vương cũng còn gì? Gia trì cho chúng ta. Và được quỷ vương gia trì được chẳng còn gì để nói nữa cả. Phật Bồ Tát gia trì thì đã tốt rồi, nhưng được quỷ vương cũng gia trì thì không còn gì để nói nữa. Mà không còn gì để nói nữa thì còn gì để nói nữa không? Không còn gì nữa. Và không còn gì để nói nữa thì bây giờ chúng ta đi vào để tụng kinh. Thôi đại chúng, chúng ta làm lễ hồi hướng vì chẳng còn gì để nói nữa. Quỷ cũng ủng hộ chúng ta rồi thì chẳng còn gì để phải nói nữa cả. Chúng ta làm lễ hồi hướng, đang tụng kinh luôn.
Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền bốn trọng ân, giới cứu ba đường khổ. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề. Hết một báo thân này, đồng sinh về cực lạc. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát.
Nguyện tất cả chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước cực lạc.